Chương 151, trận chiến ác liệt, 2. Phong nhận được Vân Cảnh chỉ điểm, Bạch Bạch cần luyện đến đã có thể thu phát tự nhiên, tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao, rốt cuộc sẽ không ngộ thương vô tội, mấy lần vội vàng vận khởi pháp thuật hộ thân, tự biết không địch lại, cũng không nhất định tiếp đón, đồng loạt xoay người liền trốn. Pháp thuật hộ thân tuy có thể trong thời gian nhất định sợ bị phong nhận gây thương tích, thực sự sẽ đem pháp lực của bọn hắn tiêu hao rất nhiều, pháp lực phong nhận càng mạnh, muốn ngăn cản pháp lực tiêu hao cũng càng nhiều, để phòng chúng phong nhận, bọn họ cũng không có dư lực cùng Quế Nhi liều mạng, lúc này không đi, mạng nhỏ cũng không đảm bảo. Vài người liều mạng đem hết toàn lực làm phép hướng phương hướng khác nhau trốn chạy, nháy mắt liền cách đến 2-3 dặm, Quế Nhi vốn muốn đuổi theo, nhưng vừa nghĩ tới trên mặt đất còn có Vân Cảnh sinh tử không rõ, phải dừng lại, xem trước một chút tình huống người bệnh. Bạch Bạch nâng Vân Cảnh hôn mê bất tỉnh dậy, gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra. Quế Nhi khó khăn kiểm tra một lần trên người Vân Cảnh, sau vai hắn có hai cái lỗ nhỏ thấm máu đen, làm như bị hạt yêu gây thương tích. Hắn chúng là lam hạt ma độc. Quế Nhi dùng ngân châm làm phép hút máu độc, rốt cục xác nhận Vân Cảnh chúng độc gì. Lam hạt ma cùng bản ti thần quân kết minh, Phi Du cùng bản ti thần quân một hệ xưa nay bất hòa, lại kết hợp vừa rồi lời nói và việc làm của nàng. Đại khái chính là nàng nghĩ ám hại Vân Cảnh giá họa trên đầu Lam Hạt Ma cùng bản ti thần quân. Vân Cảnh là một trong những nhân vật đại biểu xuất chiến của Thanh Lương Quan lần này, giết hắn đã có thể giá họa cho kẻ thù, lại có thể trên phương diện yêu ma giành hơn một phần thắng, Phi Du làm như vậy cũng không tính kỳ quái. Chỉ là nàng không nghĩ tới Vân Cảnh đạo pháp tinh thâm, tuy ám toán thành công làm hắn trúng kịch độc Lam Hạt Ma, nhưng không có lập tức bỏ mình, thậm chí một đường chịu đựng được đến đại điện Bình Đẳng Vương bên này. Nếu như không phải Bạch Bạch cùng Quế Nhi ở lại nơi này, hôm nay Vân Cảnh chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể nói mệnh hắn không chưa hết. Trên người Quế Nhi cũng có chút linh dược dùng làm giải độc, cho Vân Cảnh ăn, nói với Bạch Bạch những dược này chỉ có thể tạm thời giảm bớt bệnh trạng, Lam Hạt Ma độc không phải chuyện đùa, ta cùng với hắn tu luyện công pháp bất đồng, cũng không biết nên trừ độc cho hắn như thế nào, ta đem hắn đưa đến quỷ môn quan cho các sư huynh ngươi chiếu cố, ngươi ở tại chỗ này chờ ta được không? Bạch Bạch cùng Vân Cảnh tu luyện công pháp tuy cùng thuộc một nguồn, nhưng đối với chữa thương trừ độc lại ù ù các cạn. Nàng lo lắng sư huynh có việc, lại sợ nửa đường chẳng may có người vây công Quế Nhi, thương thế sư huynh chậm trễ, kiên trì nói ta đi cùng với ngươi. Quế Nhi thầm nghĩ, ta đem ngươi đi theo, chẳng phải là làm hỏng chuyện của chủ nhân. Chủ nhân cũng không muốn ngươi biết chuyện võ đài tiên ma. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là không chịu nổi ánh mắt tội nghiệp của Bạch Bạch, cứu người như cứu hỏa, Quế Nhi chỉ phải khẽ cắn môi đáp ứng. Ôm lấy Vân Cảnh, Quế Nhi mang theo Bạch Bạch liền hướng quỷ môn quan tiến đến. Dưới quỷ môn quan, trên lôi đài. Trận đầu Thanh Lương Quan do Vân Khởi xuất chiến, lấy được toàn thắng, trận thứ hai do Vân Sơ lên đài, đánh với chính là Bách Túc Yêu, Độc Hỏa Cốc cùng Khô Lâu Ma. Bách Túc Yêu chân thân là một con giết tinh có 700 năm đạo hạnh, sống ở trong huyệt động cực âm hàn bên bờ sông Xuyên Hà, lại tôi luyện vô số oán linh cùng độc trùng độc thảo trong sông Suy Hên Hát, toàn thân đều là kịch độc, chỉ cần để cho hắn đụng một lần, yêu ma thần tiên tùy tiện đều bị đông lại, tệ hơn là quỷ hồn sẽ trực tiếp bị khí hàn độc tách ra ba hồn bảy vía, trong địa phủ uy danh hiển hách. Độc danh gần với Lam Hạt Ma. Nhưng hắn cũng có nhược điểm, đó là sợ nhiệt, một chút nhiệt khí đều có thể làm cho hắn khó chịu nửa ngày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những nhiệt khí này có thể phá tan hàn độc khí hộ thể quanh người hắn, chạm vào tứ chi của hắn. Mà Độc Hỏa Cốc thì hoàn toàn khác biệt, hắn tu luyện ban đầu liền khắp nơi giết hại hút không độc gâm hồn trong địa phủ, kết quả bị Diêm Vương phái phán quan cùng quỷ tốt đưa hắn bắt vào trong 18 tầng địa ngục, dùng liệt hỏa ngày đêm dày vò. Địa ngục chi hỏa không thể đủ đem hắn giết chết. Ngược lại làm cho hắn tu luyện ra một môn tuyệt kỹ, đem tinh hoa trong độc hỏa địa ngục hấp thu luyện, miệng hé ra liền có thể phun ra kịch độc quỷ hỏa. Cùng Bách Túc Yêu khác biệt, hắn nhưng lại phi thường sợ lạnh. Khô Lâu Ma cũng là ác quỷ trong tầng 18 địa ngục chạy ra, bất đồng chính là hắn thật ra là 999-10 ác linh ác quỷ dung hợp tu luyện mà thành, bộ xương khô lâu hắn đúng là do những này ác linh ác quỷ cô đọng thành từng khối ra, hắn cao tinh thông nhất chính là ảo thuật khủng bố, kết hợp oán niệm gần ngàn ác linh ác quỷ khủng bố chi lực. Có thể làm cho người đang trong lúc bất chi bất giác lâm vào ảo ảnh, dần dần mất đi năng lực chống cự cho đến khi hồn phách bị oán. Khí cường đại xé rách cắn ướt. Ba tên yêu ma vừa lên trận liền do Bách Túc Yêu cùng Độc Hỏa Cốc chiếm một góc, một bên hướng Vân Sơ phóng ra hàn độc, một bên hướng hắn phun ra độc hỏa, mà đám người Khô Lâu Ma thì đứng ngoài chạy xem, nhân cơ hội hướng Vân Sơ phóng Khô Lâu kiếm thi triển ảo thuật nhiễu loạn hắn, khiến cho pháp thuật hắn không cách nào thi triển. Vân Sơ pháp lực cao cường hơn nữa phương diện pháp thuật toàn bộ vô hoa thiếu. Đều là pháp thuật công kích, ba tên yêu ma tuy phối hợp khăng khít, nhưng không làm gì được hắn. Hắn ổn đánh ổn chát, chậm rãi thăm dò nước cờ đối thủ đoạn phản công cũng một lần so với một lần lợi hại hơn. Bách Túc Yêu cùng Dọc Hỏa Cốc tuy tu luyện nhiều năm, nhưng luận pháp lực còn không phải đối thủ của Vân Sơ, bọn họ toàn lực phóng độc phóng hỏa, vừa muốn ứng phó sức lực công kích của Vân Sơ, nhịn hơn một canh giờ, rốt cục dần dần kiệt sức. Vân Sơ liếc khoảng không, đột nhiên sử dụng ngự vật thuật Vân Khởi am hiểu nhất, đem hàn độc bách túc yêu hướng độc hỏa cốc trong miệng đang mở lớn, càng làm độc hỏa cốc phun ra ngưng tụ thành một đám bắn thẳng đến hướng phía sau hai cây độc trên. Bàn chân bách túc yêu. Hai tên yêu ma không nghĩ tới hắn còn có thể có chiêu thức ấy, lúc này một miệng bị đông cứng nứt ra, một miệng độc đủ nương cháy, đau đến loạn biến trên mặt đất, lại không hoàn thủ lực. Chương 152, nhận nhiệm vụ lúc lâm uy, 1. Vân Sơ sử dụng một chiêu liền không hề nhìn phản ứng bách túc yêu cùng độc hỏa cốc, đem hết toàn lực ra thi triển toái hồn thuật đánh về phía khô lâu ma. Khô lâu ma chỉ cảm thấy sức lực từ bốn phương tám hướng vào tới, trên người xương cốt kéo kẹt một hồi kêu loạn, tứ chi yếu ớt trước toái hồn thuật đè ép thành mảnh vỡ, những chân cốt ác linh ác quỷ kia tạo thành tay hắn cùng kêu lên phát ra tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm âm thanh thê lương tiếng rít xuyên thủng tận trời. Tiên ma phủ cận hai phe đại bộ phận mọi người đều chấn đắc che thai túi đầu trước loại thanh âm đáng sợ này, cực kỳ khổ sở. Khô lâu ma dùng hết pháp lực cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ đầu lâu hướng về thân thể, mất đi hai chân trèo chống thân thể chật vật té trên mặt đất, khô lâu ma cũng chẳng quan tâm cái gì lớp mặt mũi bên ngoài, đối cái truy kích trước mặt này đang muốn triệt để đánh nát hắn chẳng còn hồn phách hướng Vân Sơ lớn tiếng cầu xin tha thứ nói đừng đánh. Đừng đánh. Ta biết. Biết. Hắn hưu khí vô lực thở hào hẹn. Nhận thua chữ thua kia hữu khí vô lực đơn giản phun không ra. Vân Sơ là đệ tử danh môn, dạ tỷ thí trên trận không có đối với việc nhận thua đầu hàng tàn nhẫn đuổi tận giết tuyệt, thu tay lại xoay người liền muốn tuyên bố kết quả tỷ thí với Mạc Hiểm, không có chú ý tới đầu lâu bên người khô lâu ma giữ tận đột nhiên hiện ra một cái biểu lộ cùng loại là cười, lỗ thủng hai mắt trống rỗng đột nhiên phun ra hai luồng hắc vụ hiện lên đầu lâu, miệng hé ra hung hăng hướng vị trí chỗ hiểm ở cổ Vân Sơ cắn, thanh lương quan cùng thiên binh thiên tướng đều cùng kinh hô kêu lên, Vân Sơ phản ứng nhanh chóng nghiêng người muốn tránh ra, cũng chỉ là tránh được chỗ hiểm, một ít hắc vụ đầu lâu khẩu y liền nguyên căn trúng bờ vai của hắn. Vân Sơ chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thấu xương theo vết thương rất nhanh lan tràn toàn thân, cái này không phải thống khổ nhất chính là cỗ hàn khí kia mang theo oán niệm dày đặc, hắn chỉ cảm thấy cả người như bị hút vào trong ao đầm hắc ám, tuyệt vọng nhìn mình một chút trầm luân, lại không có biện pháp, tâm dường như bị ném tới tận trong bóng tối, tìm không thấy nơi đặt chân đến. Dường như sau một khắc muốn rơi vào vực sâu tan xương nát thịt. Vân Sơ chỉ nghe đến giữa không trung truyền đến một tiếng quen thuộc gọi sư huynh. Là Bạch Bạch. Vân Sơ đã không kịp cẩn thận phán đoán, hắn biết mình đang bị yêu thuật khô lâu ma khống chế, nếu như không nhanh chóng ổn định tâm thần, bảo vệ cho linh đài, vô cùng có khả năng hôm nay phải ở trong này hồn phi phách tán mà chết. Bạch Bạch cùng Quế Nhi xa xa chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Vân Sơ bị khô lâu ma ám toán ngã xuống đất, kinh sợ nghĩ cũng không nghĩ, vận đủ toàn lực chém ra một trưởng phong nhận thẳng hướng khô lâu ma bổ tới. Khô lâu ma gian kê thực hiện được đang đắc ý nghĩ một lần nữa cho Vân Sơ một kích chí mạng, đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân một cổ kình khí đánh út lại, hắn hiện tại không có tứ chi căn bản không cách nào ngăn cản né tránh, trên thực tế cho dù hắn tứ chi hoàn chỉnh cũng rất khó tránh một kích Bạch Bạch toàn lực nén giận mang oán này. Lần này khô lâu ma ngay cả gọi đều không kêu đi ra, đã bị Bạch Bạch phóng thích phong nhận chém thành cho bụi. Bạch Bạch rơi xuống trên đài thì Vân Khởi cùng Vân Lan cũng nhảy tới bên người Vân Sơ, một tay đưa nâng hắn dậy. Dưới đài yêu ma lớn tiếng đánh trống reo hò đứng dậy, cố hét lớn người thanh lương quan đây là ý định một lúc đối phó chúng ta. Đã nói trên lôi đài tỉ thí công bình, tại sao đột nhiên ra nhiều người giúp đỡ? Không thể so. Không thể so. Người thanh lương quan không nói tín nghĩa, chúng ta một lúc cùng lên, cũng không tin cái này quỷ môn quan chúng ta xông không qua. Khô lâu ma rõ ràng đánh bại người thanh lương quan, trận này là nghĩa quân địa phủ chúng ta thắng. Ngũ sư huynh Vân chỉ tính tình lại nóng nảy, nghe xong những lời nói đổi trắng thay đen này, tức giận quát to rốt cuộc là ai không nói tín nghĩa hèn hạ vô sỉ. Khô lâu ma rõ ràng đã nhận thua, xoay người rồi lại ám toán sư huynh của ta. Yêu ma môn lớn tiếng cường biện nói khô lâu ma khi nào thì nhận thua, hắn chỉ nói một chữ biết mà thôi, là ta nhận ra hay là biết ngươi, chỉ có hắn mới biết được. Hắn hiện tại bị các ngươi đánh chết, các ngươi nói cái gì đều đúng. Người thanh lương quan không nói tín nghĩa, quấy rối lôi đài. Còn đánh lôi đài cái gì? Chúng ta xông ra, trực tiếp công phá Dương môn là được. Đủ loại âm thanh kêu gào liên tiếp, song phương mắng nhau càng ngày càng kích động, tràng diện bắt đầu hỗn loạn. Hết thệ câm mồm. Mạc Hiểm thậm chí không có đứng dậy, chỉ là ngồi ở trên ghế hời hợt nói một câu. Trên trận tiên ma hai phe chỉ cảm thấy trong thai vang một tiếng sấm, nhất thời bị chấn đắc toàn thể tự động tiêu âm. Vân Khởi, trận này ngươi nói như thế nào? Mạc Hiểm mở miệng trưng cầu ý kiến Vân Khởi. Vân Khởi nhìn Bạch Bạch ngồi chồm hôm tại bên người Vân Sơ hoang mang lo sợ, lại nhìn Vân Cảnh bị ôm ở trong ngực Quế Nhi dưới đài, sắc mặt đen nhánh hiển nhiên cũng bị thương rất nặng, lạnh lùng ngẩng đầu lên nói, không phải còn có một trận. Trận này xác thực là sư huynh của ta thủ thắng trước, Khô Lâu Ma ám toán ở phía sau, đã như vậy, trận thứ ba thắng bại sẽ quyết định, nếu như là các ngươi thắng, trên dưới Thanh Lương Quan đều không cản trở các ngươi ra vào Dương Môn, nếu như là các ngươi thua, liền thỉnh tuân thủ hứa hẹn, một cái chủ ý cũng đừng đánh Dương Môn. Ba đệ tử pháp lực mạnh nhất Thanh Lương Quan giờ phút này, Vân Sơ cùng Vân Cảnh đều đã trọng thương, còn lại Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư nếu như cùng yêu ma ở đây đơn đả độc đấu tự nhiên là ứng phó có thừa, nhưng là lấy một địch ba, bọn họ không ai có hy vọng thắng. Ta nhắc nhở ngươi, ngươi trận đầu đã xuất chiến qua, không thể lại tham dự trận tỷ thí thứ ba. Mạc Hiểm cười lạnh nói. Chương 153, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, 2. Vân Khởi lại bình tĩnh trở lại, thậm chí còn mỉm cười đứng dậy, trận thứ ba tự nhiên không phải là ta lên đài đấu, phần đông đệ tử Thanh Lương Quan, dù cho bị ám toán, ngươi cho rằng liền không người nào sao. Cuộc tỷ thí cuối cùng này, do thất sư muội Bạch Bạch chúng ta lên sân khấu. Nói xong thân thủ chỉ hướng tiểu mỹ nhân Bạch Tỷ Dì ngồi chồm hôm ở một bên nước mắt lưng tròng rất đáng thương. Lời vừa nói ra, ngàn vạn ánh nhìn song phương hết thảy đều tập trung ở trên người Bạch Bạch, yêu ma môn mỗi người kinh ngạc không thôi. Chỉ có Thanh Lương Quan mấy người biết rõ vừa rồi Khô Lâu Ma chết ngay lập tức kỳ thật là do Bạch Bạch, những người khác chứng kiến Bạch Bạch, chỉ là một tiểu hồ tiên mảnh mai đáng yêu. Một tiểu tiên tử yếu đuối thon thả như vậy, bắt nàng về nhà để thật yêu chiều còn không kịp, để cho nàng cùng ba gã địa phủ yêu ma cường giả đánh nhau. Nói đùa gì vậy, bọn họ tùy tiện một người một đầu ngón tay là có thể đem nàng nghiền nát. Mà ngay cả tiên giới bên này nghe xong Vân Khởi quyết định như vậy đều cảm thấy khó hiểu. Thứ nhất việc này liên quan đến thế gian thậm chí bình an của thiên đình. Thứ hai để thiếu nữ mảnh mai như vậy đứng trên lôi đài, vạn nhất có gì, bọn họ cũng tâm không đành lòng. Đệ tử Thanh Lương Quan ngoại trừ hai người trọng thương hôn mê, còn lại ba người đối quyết định của Vân Khởi cũng không chấp nhận, nhưng mà nàng tư tưởng đơn thuần, sư phụ bảo mình nghe lời các sư huynh. Sự thật cũng chứng minh các sư huynh dạy bảo một mực đều chính xác, cho nên Vân Khởi để cho nàng lên lôi đài, nàng liền đi lên, về phần thắng thua sinh tử, nàng thật không có quan tâm lo lắng. Mạc Hiểm nghe Vân Khởi nói xong, sắc mặt chỗ khó coi chỗ lại không. Cái tiểu tử gian xảo này là có ý gì? Lại muốn Bạch Bạch của hắn đi mạo hiểm? Xem như trả thù. Hay xem có đúng hắn không dám để cho Bạch Bạch có việc, sẽ bảo đảm Bạch Bạch an toàn thắng lợi. Không quản là loại gì, đều vô cùng đáng chết. Vân Khởi ném hết đạn, mang theo Bạch Bạch nâng Vân Sơ dậy trở lại dưới đài, đều không để ý ánh mắt giết người của Mạc Hiểm sau lưng. Vân Hư trước chào đón, môi giật giật, cuối cùng không có đem việc phàn nàn Vân Khởi nói ra miệng. Vân Lan đã tử trong tay Quế Nhi tiếp nhận Vân Cảnh, đưa hắn cùng Vân Sơ song song đặt vào một chỗ. Vân Khởi chỉ huy ba sư đệ trước dùng chân nguyên giúp hai người trừ độc chữa thương, chính mình kéo qua Bạch Bạch, đem lý do cùng tình thế lôi đài hôm nay đơn giản công đạo một lần. Hôm nay phản quân địa phủ sẽ phái người lên sân khấu. Vân Cảnh đã sớm hỏi thăm rõ ràng, cũng đem tư liệu dò xét về thực lực bọn họ truyền về cho Vân Sơ, bọn họ ước định một phen cùng nhau lo kém dài, cuối cùng nhất quyết định chọn dùng một phương pháp an toàn, liều mạng hai thắng một thua thả ra ba vạn quỷ tốt yêu binh, cũng không thể khiến bọn họ có hai ván toàn thắng, có cơ hội xâm nhập thế gian làm loạn. Trải qua một phen thương nghị, bọn họ nhất trí quyết định đối thủ mạnh nhất để cho Vân Cảnh pháp lực căn cơ hơi kém trong ba người, thì ra khi sắp tiến hành trận tỷ thí thứ ba. Tướng phản quân địa phủ sẽ phái ra ba người mạnh nhất hợp một tổ, Vân Cảnh pháp lực tuy hơi kém, nhưng thắng vì phản ứng linh hoạt, hành động nhanh chóng, pháp thuật đụng dài hoán thân trốn tránh công kích nhẹ nhàng linh hoạt, cho dù chống lại kẻ mạnh, cũng đủ để tự bảo vệ mình an toàn. Có hai trận trước Vân Khởi cùng Vân Sơ toàn thắng, trận thứ ba Vân Cảnh chỉ cần làm hết sức, cho dù thua, hậu quả đã ở có thể trong phạm vi khống chế. Nhưng hết thể tính toán này, bởi vì Vân Sơ bị ám toán mà rơi không, xét tình thế. Vân Khởi không thể không đem tiền đặt cược toàn bộ trên ván thứ ba. Hắn thừa nhận chính mình cố tình lợi dụng địa vị Bạch Bạch trong lòng Mạc Hiểm mà cố ý áp chế mưu lợi, nhưng nói cho cùng cũng là cử chỉ vô hại. Trong bảy đệ tử Thanh Lương Quan, pháp lực pháp thuật mạnh nhất không thể nghi ngờ là xếp hạng đầu Vân Sơ, Vân Khởi cùng Vân Cảnh, mà sau ba người so sánh tương đối mà nói nhập môn muộn, tuy nhiên tư chất tốt, chính là ngày tu luyện có hạn, muốn một mình đối kháng ba gã địa phủ yêu ma trong phản quân đỉnh cấp cường giả, căn bản không có chút cơ hội nào thủ thắng. Bạch Bạch bởi vì được kỳ ngộ, pháp lực căn cơ ngược lại vượt qua phần đông sư huynh đạt tới có thể sánh vai với trình độ Vân Sơ, tuy nhiên khuyết thiếu kinh nghiệm ứng chiến, học tập pháp thuật cũng bất quá là mới nửa tháng, nhưng lấy riêng thực lực mà nói, hiện tại Thanh Lương Quan bên ngoài trừ nàng ra là người cao nhất, nàng lên lôi đài còn có một đường hy vọng, đổi lại bọn người Vân Lan, Vân Chỉ vậy nửa điểm hy vọng cũng không có. Lại thêm tâm tư Mạc Hiểm đối Bạch Bạch, Vân Khởi tuy không dám hoàn toàn trông cậy vào hắn, nhưng phần thắng sẽ nhiều hơn vài phần. Hắn cũng không dám không nói chính mình để cho Bạch Bạch lên lôi đài tham dự trận kịch chiến thứ ba, có lo lắng cùng lợi dụng nhân tố mặc hiểm, Bạch Bạch lại cắn cắn môi quật cường nói ta không cần hắn phải hỗ trợ. Hắn là bại hoại. Nếu như không phải tình thế nguy cấp, Vân Khởi thật muốn cười ra tiếng, xem ra mặc hiểm đoán được tâm hồn thiếu nữ của tiểu sư muội nhà mình, có đường dài phải đi đó. Thật sự là làm cho người ta cao hứng. Bạch Bạch, một trận chiến này liên quan đến bình an của nhân gian, những yêu ma quỷ quái này xông đến nhân gian, ít không khỏi trăm họ lầm than, cục diện cân đối tam giới cũng sẽ triệt để phá hư, như vậy trách nhiệm đặt ở trên vai của ngươi rất không công bằng. Theo tư tâm sư huynh mà nói, một trận chiến này ngươi hết sức đánh đi, nhưng là nếu như thật sự lực không hề đủ, liền tận lực bảo tồn bản thân, nhất thiết không thể coi nhẹ tánh mạng. Còn núi xanh không lo không có củi đốt, biết không? Vân Khởi dù sao không phải Minh Nhất chân nhân, thật sự chuyện tới trước mắt, hắn vẫn là sẽ có thân sơ chi khác, muốn hắn hy sinh tánh mạng của chính sư muội mình đi cứu những phàm nhân kia cùng hắn cũng không liên quan quá lớn, hắn là tuyệt đối mặc kệ. Chương 154, Hồ Ly mạnh nhất trong lịch sử, 1. Mặc hiểm tuyệt đối không nghĩ tới chuyện của Thanh Lương quan lại khó xử, lại có kết cục như thế này. Quế Nhi đã kể lại cho hắn nghe chuyện phát sinh trên đại điện, hắn sớm đã biết không thể tin tưởng Phi Du, nhưng không ngờ nàng ta lại hành động nhanh như vậy, chết tiệt. Hắn thầm nghĩ cho dù hơn 300 yêu quái cùng một lúc xông lên đài thì hắn vẫn tự tin bảo vệ cho nàng không bị tổn thương gì, nhưng nàng lại nghe lời sư huynh nàng nói muốn lên võ đài mạo hiểm thì mặc kệ nàng, cho nàng một phen sợ hãi cho đáng đời. Không cần biết như thế nào, cùng lắm thì hắn ra tay giúp nàng, tuy nhiên điều này sẽ làm cho phản quân của địa phủ bất mãn, nhưng mà so với sự an nguy của Bạch Bạch thì chẳng thấm vào đâu. Mạc Hiểm trong lòng suy tính một phen, cuối cùng đồng ý với đề nghị đấy, miễn cưỡng đè ngọn lửa giận dữ trong lòng, siết chặt nắm tay ở ghế ngồi. Phía bên kia, Vân Khởi cũng đã căn dặn Bạch Bạch xong, ba đại diện của yêu ma cũng đã lên đài là Lam Hạt Ma, Khay Ti Thần Quân và một tên Hắc Hổ Lang Quân. Hắc Hổ Lang Quân nổi danh là đại lực sĩ, cự linh hổ trảo xuất ra thì những tên tiểu yêu tiểu quỷ đều bị hồn bay phách tán. Ba tên này một tên thì giỏi về bày binh bố trận, một tên giỏi về dùng tơ nhện mê hoặc đối thủ, còn một tên thì thể lực vô cùng lớn, thích hợp để đánh chính diện. Bọn chúng phối hợp với nhau thì kể cả đích thân Vân Sơ ra mặt cũng không chắc nắm được phần thắng. Vân Khởi chỉ có thể căn cứ vào các tư liệu thu thập được mà chỉ cho Bạch Bạch phương pháp pháp thuật, còn hiệu quả như thế nào thì không biết được. Được rồi, bây giờ hãy tập trung tinh thần chuẩn bị lên võ đài, ai nhớ kỹ là thắng được thì tốt, còn nếu không thắng được thì trước hết phải bảo vệ bản thân, biết không? Vân Khởi không dám đặt hy vọng vào Mạc Hiểm sẽ ra tay giúp đỡ cho nên không muốn Bạch Bạch liều mạng. Bạch Bạch gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Trong nội tâm quyết định không cần đến cái mạng nhỏ của mình mà phải vì các sư huynh đánh thắng trận này. Ba tiếng đồng la vang lên báo hiệu đến giờ đổi phiên thi đấu, đại diện của hai bên tiến lên võ đài. Bên của yêu ma địa phủ phái ba tên khí phách hùng dũng, vai vệ hiên ngang tiến lên, nhất cả tên Hắc Hổ Lang Quân, thân cao 8 thước, dáng người khôi ngô, cực kỳ cường tráng, toàn thân không chỗ nào là không lộ vẻ uy vũ. Xét về tướng mạo thì ba tên bọn chúng có đầu thai chục lần cũng không thể so sánh được với dáng vẻ xinh đẹp bất phàm của Bạch Bạch. Nhưng mà xét về khí thế thì Vân Khởi nhìn Bạch Bạch không khỏi lo lắng. Ba tên yêu ma ban đầu tưởng rằng đối thủ của bọn chúng là mấy vị tiên nhân trong đám đệ tử của Thanh Lương Quan, qua hai trận đấu trước nhận thấy quả thật pháp lực cao cường, pháp thuật tinh diệu. Tuy trước mặt đám yêu ma công bố là trận thứ hai bọn chúng thắng nhưng trên thực tế trong lòng bọn chúng hiểu rõ pháp lực của Vân Sơ trên bọn hắn một bậc, nhưng Vân Sơ không hề kiêu ngạo. Bọn chúng nguyên một đám hoành hành ngang ngược ở địa phủ, đánh bại vô số thiên binh thiên tướng, ngay cả Diêm Vương cũng đánh giết. Nên cho rằng tiên nhân cũng không hơn gì, chỉ cần ra khỏi quỷ môn quan, từ nay về sau tha hồ tung hoành tam giới. Lần gặp phải Mạc Hiểm, chúng đã bị một trận đả kích lớn, hôm nay cùng với Vân Sơ, Vân Khởi động thủ, mới hiểu hết được câu núi cao còn có núi cao hơn, trên đời còn có rất nhiều cao nhân, chẳng qua là từ trước đến giờ bọn chúng đều gặp phải những người kém hơn mà thôi, bọn họ cũng không thật sự là các cao thủ thiên hạ vô địch. Trước mắt chẳng qua chỉ là một đệ tử của Thanh Lương Quan mà thôi. Bọn chúng lấy ba đánh một chẳng lẽ lại không đấu lại. Nếu như có thể đưa nàng về động phủ thì hắn cũng không màng tới thế gian hay thiên đình, hàng ngày ở trong động phủ triền miên ôm ấp tiểu mỹ nhân còn không hơn là làm thần tiên sao. Bạch Bạch nhìn thấy một đoàn yêu ma quỷ quái hình thù kỳ dị chăm chăm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống thì trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng nhớ đến lời sư huynh nhắc nhở, nàng nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, tưởng tượng tất cả bọn chúng đều là đầu gỗ, là tảng đá, không cần quan tâm tới ánh mắt của bọn chúng. Chỉ cần chuyên tâm đánh bại ba tên yêu quái trước mặt là được rồi. Hắc Hổ Lang Quân nghiêm mặt nói, tiểu mỹ nhân, bộ dáng của ngươi như thế này, gió to một chút là thôi bay ngươi ngay, còn đánh đấm cái gì nữa, ngươi mà xây sức thì lão tử cũng đau lòng à, không bằng ngươi cùng lão tử quay trở về, có ngươi lão tử cũng không thèm xông ra khỏi cái quỷ môn quan quỷ quái kia nữa, hằng ngày cùng ngươi điên đảo luân phượng. Ha ha ha. Lời nói của hắn cũng là tiếng lòng của đám yêu ma, trong nhất thời dưới võ đài những âm thanh dâm đãng nổi lên khắp bốn phía, những lời không đứng đắn cư ùn ùn truyền đến, làm cho Mạc Yểm nghe được chỉ muốn hung hăng giết hết bọn chúng. Huyền Minh yêu ma nhận thấy sắc mặt tối sầm lại của Mạc Yểm thì vội vàng quát lớn, Hắc Hổ Lang Quân, tỉ thí thì nhanh chóng tỉ thí đi, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như thế. Bạch Bạch nghe không hiểu cái gì gọi là điên đảo loạn phượng, nhưng nghe đến câu đối phương không xông ra khỏi quỷ môn quan liền hỏi, thế còn những người khác thì sao? Bọn họ cũng không ra khỏi quỷ môn quan nữa à? Chuyện của bọn hắn, lão tử không xen vào. Hắc Hổ Lang Quân nghe thấy lời cảnh cáo của Huyền Minh yêu ma. Nếu không phải Huyền Minh yêu ma và Ngọc Lưu Ly yêu phi quy thuận Mạc Yểm, nói rõ là không tham dự vào cuộc tranh đấu của phản quân địa phủ thì cũng không tới lượt hắn được lên võ đài. Đồng la lại vang lên một tiếng, cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Mạc Yểm tuyệt đối không nghĩ tới chuyện của Thanh Lương quan lại khó xử, lại có kết cục như thế này. Quế Nhi đã kể lại cho hắn nghe chuyện phát sinh trên đại điện, hắn sớm đã biết không thể tin tưởng Phi Du, nhưng không ngờ nàng ta lại hành động nhanh như vậy, chết tiệt. Hắn thầm nghĩ cho dù hơn 300 yêu quái cùng một lúc xông lên đài thì hắn vẫn tự tin bảo vệ cho nàng không bị tổn thương gì, nhưng nàng lại nghe lời sư huynh nàng nói muốn lên võ đài mạo hiểm thì mặc kệ nàng, cho nàng một phen sợ hãi cho đáng đời. Không cần biết như thế nào, cùng lắm thì hắn ra tay giúp nàng, tuy nhiên điều này sẽ làm cho phản quân của địa phủ bất mãn, nhưng mà so với sự an nguy của Bạch Bạch thì chẳng thấm vào đâu. Mặc hiểm trong lòng suy tính một phen, cuối cùng đồng ý với đề nghị đấy, miễn cưỡng đè ngọn lửa giận dữ trong lòng. Siết chặt nắm tay ở ghế ngồi. Phía bên kia, Vân Khởi cũng đã căn dặn Bạch Bạch xong, ba đại diện của yêu ma cũng đã lên đài là Lam Hạt Ma, Khai Ti Thần Quân và một tên Hắc Hổ Lang Quân. Hắc Hổ Lang Quân nổi danh là đại lực sĩ, cự linh hổ trảo xuất ra thì những tên tiểu yêu tiểu quỷ đều bị hồn bay phách tán. Ba tên này một tên thì giỏi về bày binh bố trận, một tên giỏi về dùng tơ nhện mê hoặc đối thủ, còn một tên thì thể lực vô cùng lớn, thích hợp để đánh chính diện. Bọn chúng phối hợp với nhau thì kể cả đích thân Vân Sơ ra mặt cũng không chắc nắm được phần thắng. Vân Khởi chỉ có thể căn cứ vào các tư liệu thu thập được mà chỉ cho Bạch Bạch phương pháp pháp thuật, còn hiệu quả như thế nào thì không biết được. Được rồi, bây giờ hãy tập trung tinh thần chuẩn bị lên võ đài, ai nhớ kỹ là thắng được thì tốt, còn nếu không thắng được thì trước hết phải bảo vệ bản thân, biết không? Vân Khởi không dám đặt hy vọng vào Mạc Yểm sẽ ra tay giúp đỡ cho nên không muốn Bạch Bạch liều mạng. Bạch Bạch gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Trong nội tâm quyết định không cần đến cái mạng nhỏ của mình mà phải vì các sư huynh đánh thắng trận này. Ba tiếng đồng la vang lên báo hiệu đến giờ đổi phiên thi đấu, đại diện của hai bên tiến lên võ đài. Bên của yêu ma địa phủ phái ba tên khí phách hùng dũng, vai vệ hiên ngang tiến lên, nhất cả tên Hắc Hổ Lang Quân, thân cao tám thước, dáng người khôi ngô, cực kỳ cường tráng, toàn thân không chỗ nào là không lộ vẻ uy vũ. Xét về tướng mạo thì ba tên bọn chúng có đầu thai chục lần cũng không thể so sánh được với dáng vẻ xinh đẹp bất phàm của Bạch Bạch. Nhưng mà xét về khí thế thì Vân Khởi nhìn Bạch Bạch không khỏi lo lắng. Ba tên yêu ma ban đầu tưởng rằng đối thủ của bọn chúng là mấy vị tiên nhân trong đám đệ tử của Thanh Lương Quan, qua hai trận đấu trước nhận thấy quả thật pháp lực cao cường, pháp thuật tinh diệu. Tuy trước mặt đám yêu ma công bố là trận thứ hai bọn chúng thắng nhưng trên thực tế trong lòng bọn chúng hiểu rõ pháp lực của Vân Sơ trên bọn hắn một bậc, nhưng Vân Sơ không hề kiêu ngạo. Bọn chúng nguyên một đám hoành hành ngang ngược ở địa phủ, đánh bại vô số thiên binh thiên tướng, ngay cả Diêm Vương cũng đánh giết. Nên cho rằng tiên nhân cũng không hơn gì, chỉ cần ra khỏi quỷ môn quan, từ nay về sau tha hổ tung hoành tam giới. Lần gặp phải Mạc Hiểm, chúng đã bị một trận đả kích lớn, hôm nay cùng với Vân Sơ, Vân Khởi động thủ, mới hiểu hết được câu núi cao còn có núi cao hơn, trên đời còn có rất nhiều cao nhân, chẳng qua là từ trước đến giờ bọn chúng đều gặp phải những người kém hơn mà thôi, bọn họ cũng không thật sự là các cao thủ thiên hạ vô địch. Trước mắt chẳng qua chỉ là một đệ tử của Thanh Lương quan mà thôi. Bọn chúng lấy ba đánh một chẳng lẽ lại không đấu lại. Nếu như có thể đưa nàng về động phủ thì hắn cũng không màng tới thế gian hay thiên đình, hàng ngày ở trong động phủ triền miên ôm ấp tiểu mỹ nhân còn không hơn là làm thần tiên sao. Bạch Bạch nhìn thấy một đoàn yêu ma quỷ quái hình thù kỳ dị chăm chăm nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống thì trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng nhớ đến lời sư huynh nhắc nhở, nàng nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, tưởng tượng tất cả bọn chúng đều là đầu gỗ, là tảng đá, không cần quan tâm tới ánh mắt của bọn chúng. Chỉ cần chuyên tâm đánh bại ba tên yêu quái trước mặt là được rồi. Hắc Hổ Lang Quân nghiêm mặt nói, tiểu mỹ nhân, bộ dáng của ngươi như thế này, gió to một chút là thôi bay ngươi ngay, còn đánh đấm cái gì nữa, ngươi mà xây sức thì lão tử cũng đau lòng à, không bằng ngươi cùng lão tử quay trở về, có ngươi lão tử cũng không thèm xông ra khỏi cái quỷ môn quan quỷ quái kia nữa, hằng ngày cùng ngươi điên đảo loạn phượng. Ha ha ha. Lời nói của hắn cũng là tiếng lòng của đám yêu ma. Trong nhất thời dưới võ đài những âm thanh dâm đãng nổi lên khắp bốn phía, những lời không đứng đắn cư ùn ùn truyền đến, làm cho Mạc Yểm nghe được chỉ muốn hung hăng giết hết bọn chúng. Huyền Minh yêu ma nhận thấy sắc mặt tối sầm lại của Mạc Yểm thì vội vàng quát lớn, "Hắc Hổ Lang Quân, tỉ thí thì nhanh chóng tỉ thí đi, ở đâu ra mà nói nhảm nhiều như thế?" Bạch Bạch nghe không hiểu cái gì gọi là điên đảo loạn phượng, nhưng nghe đến câu đối phương không xông ra khỏi quỷ môn quan liền hỏi, "Thế còn những người khác thì sao? Bọn họ cũng không ra khỏi quỷ môn quan nữa à?" "Chuyện của bọn hắn, lão tử không xen vào." Hắc Hổ Lang Quân nghe thấy lời cảnh cáo của Huyền Minh yêu ma. Nếu không phải Huyền Minh yêu ma và Ngọc Lưu Ly yêu phi quy thuận Mạc Yểm, nói rõ là không tham dự vào cuộc tranh đấu của phản quân địa phủ thì cũng không tới lượt hắn được lên võ đài. Đồng la lại vang lên một tiếng, cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Chương 155, Hồ Ly mạnh nhất trong lịch sử, 2. Bạch Bạch trong lòng không chút tạp niệm, song trưởng phất lên, một trận gió lớn kéo đến, tổng cộng có 30 luồng gió, toàn bộ pháp lực bao quanh nàng, hướng về phía ba tên yêu ma mà chém. Hắc Hổ Lang Quân kinh địch đánh giá thấp đối phương, đến khi phát hiện có điều không ổn liền lách mình tránh né, nhưng đã muộn một bước, trên người, trên mặt đã đầy những vết máu, máu tươi chảy ròng ròng, miệng vết thương tuy không sâu, nhưng vừa mới ra tay đã bị thương, thật là xấu hổ, hắn vội vã thét lên, nào về phái Bạch Bạch. Khay Ti Thần Quân và Lam Hạt Ma tâm tư có phần thâm trầm hơn, bọn họ trong lòng tuy có phần khinh thường Bạch Bạch nhưng lại có cảm giác hành động này của Vân Khởi có khả năng là còn có dụng ý khác. Nói không chừng tiểu hồ ly này còn có nhiều pháp thuật cổ quái cho nên vẫn âm thầm đề phòng. Khi các luồng phong nhận tiến về hướng bọn chúng, tuy có phần bất ngờ ngoài ý muốn nhưng chúng đều nhanh chân tránh né. Khay Ti Thần Quân tung ra vô số tơ nhện, tầng tầng lớp lớp ngăn cản các luồng gió, tung tơ nhện đến lần thứ 20 thì cũng ngăn cản được đợt tấn công. Lam Hạt Ma ngoại trừ độc công thì các loại pháp thuật khác cũng không quá tinh thông, nhưng nhờ có thân hình nhẹ nhàng, linh hoạt, tốc độ vô cùng nhanh cho nên khi luồng gió đánh úp lại thì hắn nương theo gió nhẹ nhàng né được. Hắc Hổ Lang Quân vũ động đôi cự chảo đen nhánh về phía Bạch Bạch hòng bắt được nàng, cặp cự chảo sắc bén phi thường, nếu bị hắn đập phải thì ngay cả tảng đá cũng phải nứt thành mấy khối. Bạch Bạch giơ một tay lên cầm lôi công tông chấn sơn chủ y làm vũ khí nghênh đón. Điều này là do Vân Khởi trước đây nhắc nhở nàng. Bạch Bạch không có pháp thuật gì phong thân, chỉ dựa vào đôi tay cùng một chút pháp thuật để công kích đối phương, nếu mà đối phương am hiểu về dùng độc thì vô cùng nguy hiểm, vậy nên không có vũ khí trong tay cực kỳ bất lợi. Tình cờ hắn biết lôi công pháp bảo này, đưa cho Bạch Bạch làm vũ khí sử dụng. Hắc Hổ Lang Quân thấy nàng cầm cây chủ y như người vô lực thì cảm thấy yên tâm, một chảo vồ đến muốn dùng sức đánh bật cái chủ y này ra ngoài, không ngờ tới chấn sơn chủ y này bên trong còn chứa đựng pháp thuật cực lớn, chảo của hắn đập vào chủ y không mảy may xê dịch còn làm cho móng của hắn bị phản lực lại đau nhức, nếu như không phải móng vuốt của hắn cũng có pháp lực lớn thì chỉ sợ đã sớm biến thành đồ phế thải. Lúc này thì toàn bộ lòng khinh thị đối phương đã biến mất. Hắn biết do nữ nhân yếu đuối trước mặt hắn đây có khi so với Vân Sơ cũng không hề kém cạnh, hắn lại bất cẩn như vậy, đừng nói đến uy danh, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó mà bảo toàn. Bạch Bạch cầm chấn sơn chủ ý trong tay cũng bị phản lực một hồi mỏi nhừ, nếu như không phải trong lòng quyết tâm, gắt gao cầm chủ ý thì chỉ sợ chấn sơn chủ ý đã bị đánh rơi. Trong lòng nàng chỉ còn lại ý nghĩ muốn đánh bại địch nhân trước mặt, tất cả kinh hoàng, sợ hãi, do dự, lo lắng đều không để ý, Khay Ti Thần Quân cùng với Lam Hạt Ma tiến lên vây đánh. Người bên ngoài nhìn vào thấy tình thế của nàng vô cùng nguy hiểm, nhưng bây giờ tâm trí nàng đang vô cùng bình tĩnh và thanh thản, một bên tiếp tục múa chủ ý chiến đấu với Hắc Hổ Thần Quân, một bên nghĩ cách đối phó với bọn hai tên yêu ma, không cho bọn chúng tiếp cận làm phép với nàng. Điểm lợi hại nhất của phong nhận là vô hình, chỉ có thể dựa vào tiếng gió để xác định, cũng không thấy người động thủ thi pháp như thế nào, có thể bức đối phương chạy đông chạy tây chật vật vô cùng để tránh, đương nhiên để thi triển phong nhận thì phải có pháp lực thâm hậu làm nền tảng. Nếu như phong nhận này tấn công cao thủ như Mạc Yểm thì ngay cả khỏe mắt hắn cũng không động, phong nhận còn chưa tới người hắn thì đã bị hộ thân cương khí bắn ra xa. Nhưng mà pháp lực cao thâm đến siêu phàm như vậy từ trước đến nay đều rất hiếm có. Ba tên yêu ma trước mặt không phải là không thể dùng pháp lực hộ thân ngăn cản phong nhận mà Bạch Bạch phóng ra. Tuy nhiên nếu làm như vậy sẽ tiêu tốn hết nội lực của bọn chúng, đến lúc đó còn đánh đấm gì nữa. Chỉ có ngồi mà chờ Bạch Bạch đến đập cho mỗi người một đũa bẹp dí mà thôi. Dưới võ đài yêu ma đã nhận ra, Khô Lâu yêu ma đích thực là bị tiểu hồ ly yếu đuối này phóng phong nhận giết chết. Lại thấy thiếu nữ này trên võ đài vẻ mặt bình tĩnh lại ép cho ba tên yêu ma nhảy loi choi như ba con khỉ để tránh phong nhận. Bọn chúng mắt hoa lên đồng thời cũng không khỏi nản lòng thoái chí. Không ngờ rằng đệ tử nhỏ nhất của Thanh Lương Quan mà cũng lợi hại như vậy, không những thế lại là một tiểu hồ tiên. Không biết các đệ tử trước có trên 500 năm đạo hạnh thì ba cao thủ địa phủ này còn phải chật vật như thế nào nữa. Nếu bọn chúng mà ra được khỏi địa phủ thì còn gặp biết bao nhiêu cao thủ thiên giới nữa, lúc đấy mạng của tụi nó còn giữ nổi không? Bạch Bạch bình tĩnh, không hề phân tâm. Hắc hổ thần quân tuy tấn công mãnh liệt nhưng trên tay nàng là Trấn Sơn chủ y, nên nhất thời không làm được gì, giận dữ la lối inh ỏi. Bởi vì phải ứng phó hắn, Bạch Bạch tuy có nhằm vào Khê Ti thần quân và Lam Hạt Ma nhưng số lượng phong nhận cũng ít hơn so với Hắc hổ thần quân. Nhìn Khê Ti thần quân có vẻ chật vật chống đỡ nhưng mà thực chất hắn đang cố gắng phóng ra tơ nhện với mong muốn có thể vây Bạch Bạch trong đó. Tình huống nguy cấp, hắn cũng không thèm để ý tới Hắc hổ thần quân, hai người cùng đấu với một người. Vì phần lớn số phản quân địa phủ đã hy sinh, thì hy sinh cái mạng của Hắc hổ thần quân cũng coi như là xứng đáng. Chương 156, Minh Sát, 1. Lam Lạt Ma trông thì có vẻ như bị tấn công đến mức chân tay luống cuống hết cả lên, nhưng thực tình thì trong ba yêu ma, hắn thoải mái nhất. Hắn nương theo chuyển động của phong nhận mà tránh né, nhưng mấu chốt ở chỗ pháp lực của hắn không đủ để hắn phản công, cho nên hắn hết sức để ý cục diện xem có cơ hội nào để phóng độc. Bạch Bạch chưa từng học qua cách sử dụng chủ y. Chiêu số lung tung nên rất nhanh chóng rơi vào thế hạ phong trước chảo của Hắc hổ thần quân, trong đầu đống nhớ tới lần Vân Cảnh dạy nàng lang ba huyết kiếm, liền sử dụng chủ y như dùng kiếm, hướng tới Hắc hổ thần quân thi triển pháp thuật. Vân Cảnh nếu như tỉnh dậy mà chứng kiến cảnh Bạch Bạch dùng chủ y cổng cảnh chẳng ra cái thể thống gì để thi triển bộ kiếm pháp lang ba huyết kiếm vốn vô cùng phiêu đồng linh động, chỉ sợ sẽ tức đến nhảy dựng lên mất. Có thể nói dùng chủ y để thi triển lang ba kiếm pháp ngoại trừ việc dáng bộ quái lạ thì còn làm uy lực công kích đi không ít. Uy lực của chiêu số tuy không thể hoàn toàn cản trở đối phương nhưng áo thuật thì lại thu được kết quả kỳ diệu ngoài ý muốn. Hắc hổ thần quân có khí lực vững vàng nhưng tâm trí của hắn lại không được vững vàng như thân thể, rất nhanh chóng bị ảo thuật tác động, bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Lúc đầu hắn dựa vào pháp lực nên còn miễn cưỡng chống chọi được, nhưng đòn tấn công không còn liên tục như trước, cuối cùng thì Bạch Bạch cũng có thể tạm thời ngăn thế tấn công của hắn. Nhưng chung quanh bọn họ trong phạm vi ba thước đã bị một lớp tuyết tơ mỏng bao vây, hai người như đang ở trong một chiếc đèn lồng trắng giao đấu. Mà cái lớp lụa trắng này là do Khê Ti thần quân biệt danh Thiên La Địa Vong trận tạo nên. Khê Ti thần quân vì muốn bố trí trận địa này mà đã hoàn toàn ngừng tấn công, ngoại trừ việc tránh né các luồng phong nhận thì pháp lực toàn thân đều tập trung vào trận pháp này. Lam Hạt Ma một bên tránh né phong nhận một bên phun nọc độc lên trên các sợi tuyết tơ, nọc độc nằm ở phía trên trôi nổi tạo thành một màu lam nhạt, một khi đụng vào sẽ lập tức trúng độc, may mắn là Bạch Bạch vẫn không ngừng dùng phong nhận công kích hai yêu ma, làm cho tốc độ phóng tơ và phóng độc của bọn chúng chậm lại. Bạch Bạch biết rõ kể cả mình đánh thắng Hắc Hổ Thần Quân thì cũng sẽ bị hai tên yêu ma kia dùng độc vậy hãm. Lang Ba Huyễn Kiếm quả thực đã làm mê mẩm tâm trí của Hắc Hổ Thần Quân, nhưng muốn đánh bại hắn thì còn tốn ít nhất là nửa canh giờ nữa. Bạch Bạch thay đổi pháp thuật, dùng nhiếp hồn thuật của Quế Nhi đã dạy thay cho ảo thuật đang dùng. Sở trường của Ngọc Lưu Ly Yêu Phi là dùng đôi mắt Lưu Ly triển khai nhiếp hồn thuật. Loại pháp thuật này kết hợp với mị thuật, uy lực rất lớn, đối phó với đồ háo sắc Hắc Hổ Thần Quân quả là thích hợp. Hắc hổ thần quân hốt hoảng cảm thấy mình đang đứng trong một khu rừng, Bạch Y thiếu nữ xinh đẹp cực điểm đang nhìn về phía hắn thản nhiên cười, hắn không tự chủ được mà ngừng công kích, ngơ ngác nhìn mỹ nhân trước mặt. Bạch Bạch trong lòng vui vẻ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí xuống tới, hóa ra là Lam Lạt Ma bắt đầu phun khói độc vào trong trận. Bạch Bạch nhìn vào mắt Hắc hổ thần quân, thử chỉ huy hắn, phá trận pháp này đi. Hắc hổ thần quân không chút nghĩ ngợi, giơ chảo hướng về phía người bên ngoài mà trộm. Lam Lạt Ma cùng với Khê Ti thần quân không ngờ hắn lại đột nhiên quay giáo lại tấn công mình, nhưng không thể vì hắn mà bỏ mất cơ hội chiến thắng. Hai yêu ma đứng bên ngoài liếc nhìn nhau, coi như không nhìn thấy hành động của Hắc hổ thần quân, cũng không hề thu hồi độc trận mà còn chuyên tâm hơn để hoàn thành trận pháp và phun độc. Lũ yêu ma dưới đài nhìn là hiểu ngay ý định hy sinh Hắc hổ thần quân, trong lòng thoáng không vui nhưng hết ngay, có thể thắng, có thể lao ra khỏi địa phủ mới là quan trọng nhất, hy sinh một Hắc hổ thần quân đã là gì? Cho dù cả ba tên trên võ đài chết hết, chỉ cần bọn hắn thắng là được. Mấy tên dưới trướng Hắc hổ thần quân quát bảo dừng lại thì đã bị vài tên đầu mục phản quân đánh cho trọng thương, một yêu ma còn cười lạnh nói, đừng quan tâm. Mạc Hiểm không hề nháy mắt quan sát trận đánh, lòng bàn tay đã ướt đẫm, hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn không còn khẩn trương như vậy, hắn chỉ sợ không chú ý một chút là Bạch Bạch ở trên võ đài sẽ bị thương, hắn không thể không thừa nhận là hắn bắt đầu hối hận, sao lại đồng ý cho Bạch Bạch lên võ đài cơ chứ? Sớm biết như thế này thì hắn đã tự mình ngăn cản, mặc dù sẽ kích động bọn quân phản kháng, nhưng có hề gì, chỉ cần nàng an toàn là được, còn hơn bây giờ hắn phải dày vò khổ sở, mặc dù cuộc tỉ thí mới bắt đầu được một lúc mà hắn cảm thấy dài như trăm năm vậy. Vì sao hắn phải ngồi đây chịu khổ sở? Bây giờ ngay lập tức tiến lên ngăn cản trận đánh chết tiệt này. Mạc Kiểm nắm chặt tay muốn đứng lên làm phép cứu Bạch Bạch ra. Bên hai độ nhiên truyền đến tiếng của Vân Khởi, chậm đã tiếng tuy nhỏ nhưng đọng lại chứ không hề tàn đi. Cũng không hề đứng ở bên cạnh hắn, chắc chắn là dùng pháp thuật nói chuyện với hắn. Chương 157, Minh Sát, 2. Quay đầu lại nhìn về phía người của Thanh Lương Quan, quả nhiên thấy Vân Khởi đang bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi phải giúp Bạch Bạch, cho nàng cơ hội, không thể vì nhất thời không kiên nhẫn mà làm uổng phí cố gắng của Bạch Bạch. Tiếng của Vân Khởi tiếp tục truyền đến, nhưng đã đứt quãng lại mơ hồ không rõ, vì muốn giấu giếm bọn yêu ma, Vân Khởi dường như đã tiêu hao hết pháp lực toàn thân mới nói được câu kia. Mạc Kiểm thậm chí có thể nhìn thấy sau khi nói những lời này xong, trên trán hắn toát ra hàng giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy. Ngươi nói vậy là có ý gì? Mạc Kiểm cất giọng lạnh lùng, hắn cũng dùng phương pháp truyền âm lại cho Vân Khởi, nhưng pháp thuật đấy đối với hắn mà nói thì đơn giản hơn nhiều. Hắn vừa nói chuyện, con mắt không ngừng chú ý lên võ đài. Tin tưởng ta. Vân Khởi đã vô lực không thể nói được, liếc mắt nhìn Mạc Kiểm, ngồi xuống đất khôi phục nguyên khí. Những kẻ trong Thanh Lương Quan này có hại Bạch Bạch hay không? Bạch Bạch nếu chẳng may có việc gì thì bọn chúng cũng không xong. Mạc Kiểm biết Vân Khởi đã an bài cho Bạch Bạch trước khi lên võ đài, nếu như bây giờ hắn động thủ, chỉ sợ vô duyên vô có phải vất vả một hồi mà đối phương còn không cảm kích mình, thậm chí Bạch Bạch sẽ còn cáu kỉnh với hắn. Mạc Kiểm cắn răng quyết định ngồi quan sát thêm một lúc nữa. Trên võ đài Bạch Bạch dùng phong nhận tấn công trận Thiên La Địa Võng, đồng thời tăng thêm nhiếp hồn thuật khống chế Hắc Hổ Lang Quân cùng phối hợp tận lực phá trận Thiên La Địa Võng. Nàng không dùng phong nhận tấn công Lam Hạt Ma và Khay Ti Thần Quân nữa vì trận Thiên La Địa Võng đã hoàn thành, phong nhận bị trận pháp cản trở, pháp lực của nàng khó có thể đột phá ra phạm vi bên ngoài để công kích hai tên yêu ma. Mà nàng với Hắc Hổ Thần Quân không ngừng từ bên trong công kích trận pháp cho nên hai tên yêu ma không thể không tập trung tinh lực để tu bổ và duy trì trận pháp, không còn mọc đâu ra thêm tay để làm việc khác. Trong trận khói độc càng ngày càng đậm, Bạch Bạch cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết khí quần quận trước ngực, nàng biết đây là điểm báo nàng bị trúng độc. Hắc Hổ Lang Quân trúng độc còn nặng hơn nàng, mắt đã răng đầy tơ máu, thất khiếu chảy máu, động tác càng ngày càng chậm, lực cũng yếu đi, chỉ còn chờ độc công kích là chết. Trong lúc nguy nan, Bạch Bạch chợt nhớ đến pháp thuật ngự phong mà nhị sư huynh đã dạy, có khi khống chế được độc chất của tơ nhện này. Mặc kệ có được hay không, thử trước rồi nói sau. Bạch Bạch tập hợp khí lực toàn thân, sau đó tập trung khói độc lại một chỗ, tuy nàng trúng độc nhưng pháp lực vẫn cao hơn Lam Hạt Ma. Khói độ nhanh chóng không còn chịu sự kiểm soát của Lam Lạt Ma mà chịu sự kiểm soát của Bạch Bạch tụ hợp lại thành một khối. Trong trận độc khí tiêu giảm, Bạch Bạch thử đem khí độc tạo thành các luồng phong nhận để công kích trận pháp. Trận pháp bị những chất độc này xé rách một mảng nhưng Khay Ti Thần Quân nhanh chóng vá lại lỗ hổng đấy. Bạch Bạch giải quyết được vấn đề độc khí nhưng không thể nào phá trận, mà Khay Ti Thần Quân không ngừng gia tăng pháp lực và uy lực cho trận pháp Thiên La Địa Võng, từ từ đè ép hai người trong trận. Khói độc mà Lam Hạt Ma phóng ra bị Bạch Bạch khống chế. Hắn cắn răng một cái, đem toàn bộ độc công thi triển lên trên trận Thiên La Địa Võng, lam quang phía trên tuyết tơ bắt đầu xuất hiện, so với lúc bắt đầu thì lượng độc còn nhiều hơn rất nhiều. Bạch Bạch lại tập trung khói độc lại và mở được một lỗ nhỏ trên trận pháp, lỗ nhỏ không đủ cho nàng thoát thân nhưng lại có thể làm cho khói độc thoát ra bên ngoài. Xác định không còn khói độc đe dọa, Bạch Bạch mới tập trung tinh thần để khống chế trận Thiên La Địa Võng rậm rạp chẳng chịt tơ nhện kia. Đáng tiếc là giờ phút này pháp lực của nàng đã bị chất độc tác động. Nếu càng kéo dài thời gian thì pháp lực càng bị hao tổn nghiêm trọng, rốt cuộc nàng không có cách nào để đấu lại với Khay Ti Thần Quân, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháo càng nàng càng thu hẹp lại. Từng hàng tuyết tơ mang theo những mùi am khí màu lam sắc nhọn bủa vây xung quanh, mùa tanh của tơ nhện cách nàng không đầy nửa thước. Nửa thước. Bạch Bạch biết đã đến lúc sử dụng đến tuyệt chiêu sau cùng theo lời của Vân Khởi sư huynh. Một tay nàng cầm khảm điện châu, cắt đầu ngón tay, miệng niệm pháp chú mà Mạc Kiểm đã dạy nàng. Trong nháy mắt một giọt máu đã biến thành một chậu máu, nàng ném chiếc đèn vào trong chậu máu đó. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, một luồng ánh sáng đỏ trong nháy mắt chiếu sáng cả địa phủ. Khảm điện châu nằm chìm nổi trong chậu huyết tạo ra những tia chớp liên miên không dứt, chiếu vào mắt đám yêu ma khiến bọn chúng không thể nhìn thấy gì. Bọn chúng sống trong địa phủ quá lâu, không thể thích ứng kịp với ánh sáng mạnh và bất thình lình như vậy, khi những tia chớp sáng lóe lên bọn chúng không hẹn mà cùng thấy tim đập nhanh, dường như sắp có chuyện gì xảy ra. Khó mà đoán được pháp lực của tiểu hồ ly này, có khả năng bọn chúng sẽ thua. Trong lúc luồng ánh sáng chiếu rực rỡ thì Bạch Bạch dùng chấn sơn trụ y, dồn hết toàn lực sử dụng phong nhận hướng vào nơi trận pháp có vẻ ít tơ nhện nhất mà đánh tới, khàn một tiếng, trận pháp lại bị rách một lỗ nữa, nhưng lần này Khay Ti Thần Quân không biết có phải do bị ảnh hưởng của luồng ánh sáng hay không mà không kịp nhảy bổ tới ứng cứu, Bạch Bạch không ngừng làm phép, tốt cuộc trận pháp cũng bị rách một lỗ to, Bạch Bạch nhảy ra ngoài. Ra đến ngoài trận Bạch Bạch đã thấy Khay Ti Thần Quân cùng với Lam Hạt Ma hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt kinh hãi, Bạch Bạch không chần chừ, một tay dùng phong nhận, một tay dùng chấn sơn chủ y tấn công. Hai yêu ma đột nhiên như biến thành kẻ ngây ngốc, không trốn chạy cũng không rên la đã ngã nhào xuống đất. Bạch Bạch cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lúc này nàng không quan tâm đến nhiều việc như vậy, nàng thu hồi khẩm điện châu và vết máu. Hai yêu ma giống như đột nhiên biến thành đầu gỗ, trốn cũng không trốn, không rên một tiếng địa phương ngã xuống đất. Trên bầu trời tia chớp Như Lai đột nhiên biến mất, dưới đài lũ yêu ma đã kịp thích ứng trở lại, xoa xoa con mắt nhìn về phía võ đài thì phân định được thắng bại. Chương 158, dẫn về nhà nuôi, 1. Trên đài ba tên yêu ma té trên mặt đất không biết sống chết, Bạch Bạch lảo đảo dường như bị thương, nhưng lại đứng vững ở trên đài. Trên cửa quỷ môn quan, thiên binh thiên tướng hoan hô rung trời, sắc mặt mấy tên đệ tử thanh lương quan đầy vui mừng. Không ai chú ý tới, lúc Vân Khởi cùng Mạc Hiểm thấy đạo tia chớp đầu tiên sáng lên, trong lòng cũng là một đạo điện quang hiện lên, lập tức rõ ràng ý tứ của Vân Khởi, lúc này, đúng là thời cơ tốt nhất ra tay giúp Bạch Bạch. Trên dưới đài mọi người đều bị điện quang che mắt không mở ra được, Mạc Hiểm lấy tốc độ cực nhanh bày ra định thân chú, đem hai tên yêu ma trên đài định trụ, lại đem mắt trận thiên la địa vong trận hủy diệt, vì vậy Bạch Bạch thoải mái xuất trận, thoang cái đánh ngã hai tên yêu ma không may. Tất cả mọi chuyện, Mạc Hiểm lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành, trên dưới đài không một người chứng kiến, chỉ có một mình Vân Khởi trong lòng hiểu rõ. Làm như vậy Mạc Hiểm rõ ràng lên đài cứu Bạch Bạch kết quả khác biệt thật lớn, thực lực Mạc Hiểm đối phó những yêu ma quỷ quái này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là một khi hắn ngang nhiên trợ giúp Bạch Bạch đả kích phản quân địa phủ, hắn vốn ở vị trí trung lập liền triệt để nghiêng, kết quả tốt chính là phản quân địa phủ kinh sợ pháp lực mình, miễn cưỡng nhịn xuống bất mãn, lần này lôi đài qua loa xong việc, bọn họ vô cùng có khả năng tạm thời ngủ đông, ở ẩn, sau đó liên hợp lại điên cuồng. Phản công, kết quả xấu chính là tất cả phản quân địa phủ ở đây làm khó dễ, ỷ vào người đông thế mạnh lập tức công hướng quỷ môn quan. Mà bây giờ, Mạc Hiểm âm thầm ra tay không người biết được, cho dù cá biệt yêu ma trong nội tâm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có chứng cơ thực chất chứng minh Bạch Bạch là dựa vào người trợ giúp mới thắng. Mọi người xem đến đều là các hắc hổ lang quân chỉ có 3 tên yêu ma tài nghệ không bằng người, thua dưới tay đệ tử thanh lương quan. Kể từ đó, bọn họ khí thế trước hết yếu đi, một ít yêu ma đầu mục thực lực hơi kém sẽ nghĩ, cùng với liều chết xông ra quỷ môn quan, không bằng quay đầu lại. Đi thu địa bàn gần đây của 9 tên đầu mục phản quân địa phủ chết trên đài. Cho dù không xông ra quỷ môn quan, ít nhất có thể tại địa phủ hùng cứ một phương làm mưa làm gió. Sau chuyện thua trận này, những phản quân này lại muốn chân thành hợp tác, hành động thống nhất công kích quỷ môn quan, liền không có khả năng tiếp tục, tất cả nhánh đầu mục phản quân trong nội tâm đều có một ý tưởng. Hơn nữa Bạch Bạch rõ ràng chỉ là một đệ tử nhỏ nhất trong thanh lương quan, cũng có bản lĩnh như vậy, hôm nay tỉ thí tuy ám toán Vân Sơ, nhưng nàng còn có 3 sư huynh hoàn hảo không tổn hao gì canh dự ở trên quỷ môn quan. Bản lĩnh của bọn hắn chính là lại không kém ít nhiều so với 3 người hôm nay lên đài, bên trong địa phủ cùng đề cử 9 đại cao thủ đều bại trên tay bọn họ, chính mình đi lại có thể được chỗ tốt gì. Cho dù thật làm cho bọn họ công phá Dương Môn, chỉ sợ chính quân Mã mình cũng phải hao binh tổn tướng, những tên khác đi theo phản quân Bạch kiếm một chút tiện nghi, đến thế gian, thực lực nhà mình không bằng bọn họ chẳng phải là có hại lớn. Đến tận đây, ý đồ chân chính của Mạc Kiểm mở ra lôi đài mời tiên ma song phương liều mạng cao thấp, đã hoàn toàn thực hiện. Vân Khởi 3 bước làm 2 bước đem Bạch Bạch trở lại dưới đài nghỉ ngơi, trước mắt tất cả bao người phản quân địa phủ, chỗ Mạc Hiểm lại là tiêu điểm, cho dù muốn đem Bạch Bạch kéo nàng lại chiêu cố chỗ dính độc, cũng không tiện trực tiếp đi qua đem Bạch Bạch mang về, vì vậy hướng Quế Nhi đánh ánh mắt, Quế Nhi hiểu ý, chậm rãi ẩn thân đến sau đám người, tìm một cơ hội liền chuẩn bị đi về phía người thanh lương quan đòi Bạch Bạch. Mạc Hiểm giương tay trên đài 3 tên yêu được thủ hạ bọn chúng đem xuống dưới đài, hắc hổ lang quân chúng độc rất sâu, nhưng hẳn là còn có cứu. Trận pháp bản ti thần quân bị phá, pháp lực ngược lại bị phong nhận chém vào toàn thân bị thương, muốn tỉnh táo lại chỉ sợ đều thời gian tương đương. Lam hạt ma thảm nhất, bị chấn sơn chủ y đập nát vương bẩn lục phủ, cho dù cứu trở về đến, một thân tu vi cũng đều hủy. Mạc Hiểm đi đến trên đài nói, tháng bại đã phân, dựa theo ước định trước, tất cả địa phủ đạo nhân mã trong tháng 7 không được cường thịnh trở lại xông ra quỷ môn quan, nếu như có người vi phạm, cho dù không có chết ở trên tay vài thiên binh thiên tướng đằng kia. Ta cũng sẽ làm cho bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Nói, phất phất tay ý bảo bọn họ đều tự tàn đi. Yêu ma địa phủ trong nội tâm cho dù không phục, giờ phút này cũng không dám phát tác, đều tự dẫn theo thủ hạ nhân mã phẫn nộ lui về phản doanh địa. Vân Khởi cùng người thanh lương quan cũng đều tự nâng Vân Sơ, Vân Cảnh dậy cùng Bạch Bạch quay về trên quỷ môn quan. Bọn người Vũ Khúc tinh quân vẻ mặt vui mừng mời bọn họ tới thạch thất liệu vọng thai nghỉ ngơi điều dưỡng cùng quan sát tình hình quân địch dưới đài. Vân Khởi kéo 3 người Vũ Khúc tinh quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, đặc biệt nói hôm nay tuy thắng hiểm, nhưng phản quân yêu ma chưa hẳn người tâm phục, rất có thể tối nay sẽ có người đánh bất ngờ. Cái gì? Vừa mới đánh lôi đài liền. Vũ Khúc tinh quân kinh ngạc nói. Chính là bởi vì tất cả mọi người không thể tưởng được, mới khả năng phát sinh, bên ta vừa mới thu hoạch toàn thắng, phòng giữ bưng lỏng, tối nay tới tập kích đúng là thời cơ tốt nhất. Vân Khởi tính tình xưa nay cẩn thận, thực tế tại thời khắc này càng chú ý. Ba người Vũ Khúc Tinh Quân cẩn thận suy nghĩ quả nhiên có lý, vì vậy gật đầu đáp ứng. Vân Khởi mới đi đến thạch thất, liền phát giác hào khí không bình thường. Vũ Khúc Tinh Quân vì để cho bọn họ có thể an tâm chữa thương, đặc biệt đem thiên binh thiên tướng phủ cận toàn bộ điều đi, để tránh quấy rầy bọn họ thanh tĩnh. Nhưng Vân Khởi giờ phút này rõ ràng cảm giác được có một cỗ khí tức không tầm thường. Xin hỏi các hạ quang lâm, có gì chỉ giáo? Vân Khởi hướng về phía khí tức khác thường truyền đến nói ra. Trong bóng đêm chậm rãi đi ra một hắc y rẻ mỹ nhân, đúng là Quế Nhi. Vân Khởi nhận ra nàng là nữ yêu trước đem Bạch Bạch cùng Vân Cảnh đưa tới, biết rõ nàng hẳn là cũng không ác ý, hơn phân nửa là thân tín của Mạc Hiểm, tiến đến yêu cầu Bạch Bạch, vì vậy thần sắc liền buông lỏng. Hắn cũng biết hôm nay để cho Bạch Bạch xuất chiến đã là cực hạn của Mạc Hiểm, hắn không có khả năng lại làm cho Bạch Bạch ở lại bên cạnh chữa thương. Bạch Bạch để cho Mạc Hiểm mang về cũng tốt, ít nhất hiện tại, hắn sẽ không bạc đãi Bạch Bạch, bên này còn có Vân Sơ, Vân Cảnh phải chiếu cố, càng phải đề phòng thời khắc một ít phản quân địa phủ không tuân thủ hứa hẹn bí quá hóa liều tiến đến công kích, thật sự thiếu phương pháp phân thân, có người nguyện ý tự động xin đi giết giặc chiếu cố Bạch Bạch tự nhiên tốt nhất, nhưng bộ dạng này vẫn là muốn làm một lần, có lẽ nếu dễ dàng quá, Mạc Hiểm sẽ không quý trọng. Chương 159, dẫn về nhà nuôi, 2. Phụ mệnh Hiểm Quân, mang Bạch Bạch trở về. Quế Nhi nói thẳng, không chút hàm hồ. Bạch Bạch là nàng mang đi, kết quả nàng lại ở lôi đài trúng độc bị thương, lần này chủ nhân đã coi nhờ vả, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải mang về bên cạnh chủ nhân. Vân Khởi cố ý chần chờ một chút mới nói, Bạch Bạch luyện tập công pháp cùng gia chủ ngươi bất đồng, để chúng ta thay nàng chữa thương tương đối tốt. Quế Nhi thản nhiên nói, ngươi tỉ mỉ viết lại những gì cần chú ý, ta mang về giao cho chủ nhân là được, Bạch Bạch ở lại bên người chủ nhân đây là điều kiện lúc trước đã nói. Chẳng lẽ các hạ cho rằng thắng lôi đài hôm nay, kế tiếp nửa tháng không cần chủ nhân nhà ta tương trợ, có thể bình yên bảo vệ cho cái quỷ môn con này? Thuộc hạ cùng chủ nhân đều là một người đức hạnh kiêu ngạo a, một lời bất hòa mà bắt đầu mở miệng uy hiếp. Vân Khởi không muốn gây gổ, đây là một loại phương thức khẩn trương của Mạc Hiểm đối Bạch Bạch, mỉm cười nói, chuyện chúng ta đã đáp ứng sẽ không nuốt lời, một khi cô nương đã kiên trì, như vậy thỉnh sau đó, đợi ta đem những việc chú ý khi chữa thương viết xong, lại để cho Bạch Bạch cùng ngươi trở về. Vân Khởi mang theo Quế Nhi đi vào thạch thất liệu vọng thai, Vân Lan, Vân Chỉ cùng Vân Hư mỗi người chiếu cố một người, chính dùng chân nguyên tự thân vì bọn người Vân Sơ trừ độc, đối với Quế Nhi đến căn bản không hề có cảm giác. Vân Khởi tự lấy ra giấy bút ghi Bạch Bạch đi rìa chúc, lời dặn của bác sĩ, nửa điểm không lo lắng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi danh tiếng lừng lẫy có thể nhân cơ hội hạ sát thủ đối với sư huynh đệ tập trung tinh thần chữa thương hay không, ngược lại Quế Nhi bị loại thái độ hào phóng rộng rãi này của hắn khiến cho có chút mê hoặc. Trong thạch thất im ắng chỉ có vài tiếng hít thở cùng tiếng xa xa múa bút thành văn của Vân Khởi. Quế Nhi đi đến bên người Bạch Bạch khoanh chân ngồi xuống, Bạch Bạch bị thương không nặng, chủ yếu là tiêu hao quá nhiều thể lực, lại hút vào không ít khói độc, trong cơ thể nàng căn cơ tiềm lực không phải chuyện đùa, Lam hạt ma độc tuy phách đạo, nhưng trong cơ thể Bạch Bạch ngay từ đầu lại tự hành chống cự khu trừ thiểu độc tố cho nên thực tế tổn thương không tính nghiêm trọng, chỉ là những độc chất này nhập vào cơ thể sau nếu như không trừ sạch sẽ ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Muốn trừ sạch sẽ có phần tốn thời gian. Vân Hư rất nhanh liền thu hồi tay đặt trên đỉnh đầu Bạch Bạch, hoàn thành trị liệu sơ bộ, còn lại phải nhờ vào sau này không ngừng điều trị, trong thời gian ngắn có thể cảm thấy khó chịu, nhưng so về Vân Sơ cùng Vân Cảnh tình huống đã tốt hơn nhiều. Bạch Bạch vừa mở mắt đã nhìn thấy Quế Nhi, suy yếu cười cười nói, Quế Nhi tỷ tỷ, ngươi đã ở đây à? Quế Nhi gật gật đầu, có chút không được tự nhiên mà hỏi thăm, cảm thấy khỏe không? Ừ, chỉ là không có khí lực gì, ngực khó chịu. Vân Hư nhìn thấy nữ ma đầu này, ngẩn người lại không nói cái gì, chỉ cần nàng đối với bọn họ không có ác ý gì lại không có làm việc tàn nhẫn gì, là thần tiên hoặc là yêu ma đều hẳn là đối đãi như nhau, đây là Minh Nhất chân nhân một mực dạy bảo bọn họ. Quế Nhi từ trước đụng phải thần tiên đều là một bộ yêu ma quỷ quái, mỗi người đều phải giết thái độ đối địch hèn mọn, không nghĩ tới những thần tiên đệ tử thanh lương quan kính trọng kia ngược lại thản nhiên như vậy, trong nội tâm không khỏi đối với bọn họ sinh ra một chút hảo cảm. Vân Hư liếc người bị thương nặng nhất Tam sư huynh Vân Cảnh, nghiêng đầu sang chỗ khác lại thành tâm thành ý đối Quế Nhi vái chào thật sâu nói đa tạ cô nương đem Tam sư huynh ta đưa tới. Bạch Bạch nói, là Quế Nhi tỷ tỷ cứu Tam sư huynh, Phi Du đem Tam sư huynh hạ độc dược, muốn giá họa cho Lam Hạt Ma cùng cái bản ti thần quân. Những điều này là do trên đường Quế Nhi nói, Bạch Bạch tuy không hiểu chân tướng, nhưng nhớ rõ rành mạch. Vân Hư nghe xong đối Quế Nhi càng cảm kích, Quế Nhi bình thường bị ái mộ, thống hận, cơ hội ghen ghét cũng không thiếu. Được người ta cảm tạ như vậy cực ít, trong nội tâm rất không được tự nhiên, cũng không biết ứng đối như thế nào. May mắn lúc này Vân Khởi đã đem ý rìa chúc, lời dặn của bác sĩ, viết xong, làm khô nét mực mang giấy trên tay giao cho nàng. Quế Nhi nhẹ nhàng thở ra nói, Bạch Bạch, ngươi trước biến thành hồ ly, ta mang ngươi trở lại Bình Đẳng Vương đại điện. Bạch Bạch nhìn một vòng các vị sư huynh, chần chờ nói, ta muốn ở lại chỗ này cùng sư huynh. Quế Nhi có thể uy hiếp áp chế đối với Vân Khởi, nhưng bản mặt lại không ra vẻ gì nổi đối với Bạch Bạch, mắt liếc hướng Vân Khởi, muốn hắn ra mặt khuyên bảo. Chương 160, ngươi nhất định phải chết. Một. Vân Khởi là ai? Nói tam ngôn lượng ngữ đuổi Bạch Bạch ngoan ngoan đi, vâng lời theo Quế Nhi đi. Quế Nhi thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm xem như triệt để rõ ràng vì sao chủ nhân nhà mình không có cơ hội cũng muốn Bạch Bạch cùng một đống sư huynh đệ này khó xử. Bạch Bạch đối với những sư huynh này trình độ tin phục nhu thuận thật sự là khiến nội tâm người ta khó chịu. Quế Nhi đem Bạch Bạch biến trở về hồ ly giấu ở trong tay háo mang về đại điện Bình Đẳng Vương, lại phát hiện chỉ có Huyền Minh Ma Rơi, mà kiểm lại không thấy bóng dáng, lòng có chút kỳ quái, nói phi du thật sự động thủ. Huyền Minh Ma Rơi gật gật đầu, cười hắc hắc nói ta chỉ biết chủ nhân sẽ không để các nữ nhân ở trong lòng. Quế Nhi cười lạnh một tiếng nói lời này đợi chủ nhân đại công cáo thành trở về rồi nói sau. Bạch Bạch nghe không hiểu bọn họ có bí hiểm gì, leo tay háo Quế Nhi ra, ngửa đầu đối hai đại nhân nói các ngươi đang nói cái gì vậy. Không có gì không có gì, trong người Bạch tiểu thư có khỏe không, Lam hạt ma độc có thể không giống bình thường. Huyền Minh Ma Rơi bây giờ đối với Bạch Bạch là triệt để vui lòng phục tùng, hôm nay trên đài, chỉ cần hai người trong đó liên thủ, hắn liền không có phần thắng nắm chắc, mà Bạch Bạch lại lấy một địch ba hơn nữa lấy được toàn thắng, bảo sao trong nội tâm hắn không thể không kính nể. Khá tốt, ngực chỉ có chút khó chịu. Nếu như không phải vừa rồi Vân Hư dùng chân nguyên tự thân vì nàng trừ độc chữa thương, chỉ sợ nàng bây giờ cũng không có tinh thần nói chuyện. Quế Nhi nhìn ra nàng mệt mỏi, trừng Huyền Minh Ma Rơi, ý bảo hắn câm miệng, tự dẫn theo Bạch Bạch đến hậu điện nghỉ ngơi. Bạch Bạch thoải mái nằm ở đệm nhỏ gấm hoa trên giường, rất nhanh liền bị mệt mỏi bao phủ, ngủ thật say. Từ ngày đi theo Mạc Kiểm làm nữ yêu thủ hạ vì người này thu thập bố trí hảo, Quế Nhi vẫn là lần đầu tiên tiến đến nơi này. Trong điện đại bộ phận bài trí đều giống trước độc nhất vô nhị. Chỉ là rất nhiều kỳ quái gì đó, tựa như dưới cửa sổ mở ra lớn hơn thoải mái hơn, ghế rửa trải tấm lót tơ tằm, một bên trên mặt bàn vài chai rượu hình cổ quái, trên bàn nhỏ giống như thung lũng phủ cây hoa hồng hoa hiếm thấy, trên đài có một cái gương đồng, còn có vài món rõ ràng là đồ vật tiểu cô nương chỉ Bạch Bạch mới có thể cảm thấy hứng thú. Không ít thứ tại nhân gian nhìn có thể như bình thường, nhưng ở âm phủ cũng là rất hiếm có. Không cần hỏi, hẳn là đều là Mạc Kiểm thay Bạch Bạch thu xếp, từ mấy cái tiểu tiết này là biết rõ. Mạc Kiểm đối Bạch Bạch để ý vượt xa các nữ tử khác, thậm chí vượt qua chính hắn có thể hiểu rõ. Quế Nhi nhìn Bạch Bạch ngủ thành một đoàn ở đệm nhỏ trên giường, giống như một mao cầu, thân thể theo quy luật hô hấp một lên một xuống, chỉ là nhìn như vậy đã cảm thấy ôn hòa đáng yêu nói không nên lời. Đối với một tiểu động yếu ớt như vậy thoạt nhìn không hề có lực công kích, quả thật làm cho người khó có thể dấy lên cảnh giác, có lẽ chính là bởi vì như thế, Bạch Bạch mới có thể có chút bất chi bất giác cùng Mạc Kiểm ở gần như vậy. Quế Nhi có chút thở dài, đứng lên đi ra ngoài điện trông coi. Nơi này cách quỷ môn quan không tính là xa, nhưng cũng không đủ gần, cho nên không nghe được nửa điểm tiếng động ở quỷ môn quan. Trong lúc này có lẽ đang tại tiến hành một hồi đại chiến, Quế Nhi phát hiện mình không có giống như xưa chờ mong hưng phấn, chỉ cảm thấy một trận cô đơn nói không nên lời. Huyền Minh Ma Rơi khoanh chân ngồi ở trong tiền điện, hành động tối nay, Mạc Kiểm tận lực không mang theo hai yêu bọn họ, thứ nhất là tính tình thói quen độc lai độc vãng của hắn. Thứ hai xác thực là băn khoăn đến lập trường hai người. Hắn không có ý định ở lâu tại địa phủ, qua hết tháng 7 hắn sẽ mang theo Bạch Bạch rời đi. Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi hai yêu ngay từ đầu liền nhập vào mình. Hắn cho dù không thể một mực đem hai yêu mang theo bên người, cũng hy vọng bọn họ sau này dù cho ở lại địa phủ cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ, trở thành một trong các thế lực cường đại nhất địa phủ, xem như đối hai yêu này là một chút thức thời hồi báo. Nói cho cùng, Mạc Kiểm là người rất bao che khuyết điểm. Đã thừa nhận hai yêu ma này là thủ hạ của hắn, liền không muốn bọn họ chịu ủy khuất. Nếu như tối nay mang theo bọn họ, trực tiếp đối yêu ma địa phủ đại khai sát giới, dù cho những yêu ma kia nhất thời khiếp sợ pháp lực của hắn không dám làm gì, sau này hắn mất khả năng liên hợp lại đối phó bọn chúng. Trải qua mấy ngày liên tiếp dùng kế ly gián, hiện tại trong địa phủ so sánh mấy phản quân có thực lực đã bị thôn tính tổn binh hào tướng, lại thêm hôm nay đại chiến lôi đài, chín đầu mục đại phản quân thực lực lớn nhất toàn bộ hoặc trọng thương, hoặc bỏ mình. Binh tướng thủ hạ của bọn hắn còn lại chỉ có thể tự lập, quy phục các phản quân khác hoặc bị giết hại, mặc kệ là cái nào, thế lực chắc chắn một lần nữa sẽ thay đổi. Hiện tại chỉ có 3 đường phản quân là được Mạc Kiểm ủng hộ duy trì thực lực lớn nhất, phân biệt thuộc sở hữu của 3 yêu Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, Huyền Minh Ma Rơi cùng Phi Du, mà qua tối nay, Phi Du một chi cũng trở thành quá khứ. Đến lúc tháng 7 kết thúc, có thể muốn gặp, nhị yêu địa phủ sẽ là Ngọc Lưu Ly Yêu Phi cùng Huyền Minh Ma Rơi. Đối với điểm này, tâm lý hai yêu nắm chắc. tự nhiên đối Mạc Yểm không tiếp tục dị tâm, hơn nữa Mạc Yểm đã từng đồng ý qua, người bên ngoài không ra được địa phủ, bọn họ sau này lại có thể tùy ý ra vào. Lời này nếu như người khác nói, bọn họ sẽ không nhất định tin tưởng, chỉ cho là thủ đoạn lừa gạt bọn họ, nhưng mấy ngày nay đã triệt để được chứng kiến sự lợi hại của Mạc Yểm cho nên bọn họ đối với người này không chút nghi ngờ. Chương 161, ngươi nhất định phải chết, 2. Quỷ môn quan giống như Vân Khởi sở liệu, màn đêm buông xuống liền có mấy vạn phản quân bỗng nhiên đổi tới, phát động một cuộc tấn công mạnh, nhưng mà bọn người Vũ Khúc Tinh quân đã tổ chức tốt thủ vệ tiến công chiếm đóng, lại nửa điểm không có tác dụng. Phi Du cùng vài tên khác mấy ngày tập hợp phản quân nhanh như chớp, thế như mọc nấm đuổi tới dưới thành, hôm nay trên lôi đài tiên ma đại chiến, nàng mặc dù không có đích thân thấy, thực sự đã kỹ càng nghe thủ hạ thuật lại rõ ràng, phải nói ở địa phủ thi đấu không người không biết không người không hiểu. Nàng không nghĩ tới chuyện chính mình tính toán lâu như vậy, cuối cùng lại phá hủy trên người một hồ tiên nho nhỏ. Uổng phí nàng lên kế hoạch đại hiểm đi ám toán Vân Cảnh, kết quả tiên ma đại chiến vẫn là thất bại thảm hại, phản quân địa phủ mắt thấy vô vọng, đều quay đầu tính toán như thế nào lại tự giết lẫn nhau cướp đoạt bản thi. Phi Du thật vất vả thuyết phục vài tên liên minh chi nhân thái độ cũng lập tức mập mờ. Đến trước quỷ môn quan, hắn còn lén liên lạc qua trước cùng nàng ngầm hạ đầu mục phản quân liên minh, kết quả đối phương không mặn không nhạt nhưng một hồi trở lại rắn như đinh, chính là không chịu nhắc lại việc xung quan. Trong đó một tên đầu lĩnh nói chuyện càng thêm trực tiếp: Phi Du phu nhân, chúng ta không giống ngươi, mong chờ hiểm quân đại nhân, cho dù ra không được đất phủ âm ti này, dựa vào thanh thế ngươi hiện nay, muốn làm người đệ nhất địa phủ cũng không có vấn đề. Hiểm quân đại nhân đã nói trước, ai dám phản ước xung quan, kết cục chính là giết không tha, địa phủ âm ti tuy không tốt, nhưng lão tử còn chưa sống đủ, không nghĩ tự tìm đường chết. Không bằng như vậy, phu nhân ngươi mang theo người của ngươi đi xung quan thử xem. Hắc hắc, cho dù không thành, quan hệ của hiểm quân đại nhân cùng ngươi, chẳng lẽ đúng là có thể giết ngươi không thành. Nếu như thành, lão tử từ nay về sau liền tôn phu nhân là chủ, đi theo làm tùy tùng hầu hạ phu nhân đến thế gian nơi phồn hoa hưởng phúc. Phi Du tức giận đến cơ hồ cắn răng, rồi lại không thể làm gì được. Nàng ý định vụng trộm ám toán Vân Cảnh giá họa chuyện cho người khác, Mạc Yểm chắc hẳn đã biết, người nam nhân này quyền uy không thể xâm phạm, cho dù hắn đối sinh tử Vân Cảnh thờ ơ, cũng tất nhiên không thể gặp người dám cãi mệnh lệnh của mình lén đi làm việc. Hiện tại như có một thanh cương đao treo ở trên đầu nàng, chỉ xem Mạc Yểm khi nào thì phát tác, một đao kia liền muốn rơi trên người nàng. Nếu như việc này không bại lộ, nàng cố gắng nhất thời ẩn nhẫn phía sau ung dung mưu tính kế. Nhưng hiện tại rơi xuống vũng bùn như vậy, nàng đã không được phép ngồi chờ chết, cho nên nàng chỉ có thể ăn cả ngã về không, thừa dịp binh tướng thiên đình có lẽ sau đại thắng sẽ thư giãn là thời cơ cuối cùng, mang theo tất cả quỷ tốt yêu binh tiến đến xung quan. Chỉ cần xông đến nhân gian, Mạc Yểm đại khái không đến mức sẽ vì loại tiểu nhân vật như nàng mà phí sức lực truy cùng diệt tận, cố gắng thì có thể có một đường sinh cơ. Xuất phát trước, Phi Du triệu tập quỷ tốt yêu tốt thủ hạ tinh nhuệ nhất, động viên một phen. Chỉ đem lũ yêu ma quỷ quái nói kích động không thôi, lúc này mới mang theo bọn chúng một đường hành quân gấp xông thẳng quỷ môn quan. Tuy nhiên nàng cũng hiểu được, mình cùng Mạc Yểm quan hệ không phải bình thường, cố gắng thật khiến Mạc Yểm phát hiện cũng chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng luôn luôn có một loại bất an mãnh liệt, làm nàng liều lĩnh mà đem tất cả lực lượng của mình toàn bộ xuất động. Xa xa dưới quỷ môn quan dương môn thật to mở rộng, dường như là ánh sáng duy nhất trong đêm tối, hấp dẫn lấy mấy vạn đại quân này như thiêu thân lao vào lửa chưa từng có từ trước đến nay vọt mạnh lên phía trước, chỉ cần qua đạo môn một chút, chính là thế gian nơi phồn hoa. Đạo dương môn này, bọn họ đã từng xa xa nhìn ngóng qua vô số lần, mỗi lần chứng kiến cũng chỉ là một mảnh bạch quang sáng ngời mà nhu hòa, nhìn không tới tình trạng phía sau cửa, hôm nay vọt tới trước cửa không xa, thình lình phát hiện trong bạch quang đứng sừng sững một thân hắc ảnh, đó là một người Phi Du tuyệt đối không nghĩ giờ phút này đụng phải Mạc Yểm. Mạc Yểm tư thế thoải mái thản nhiên đứng ở trước dương môn, bên môi thậm chí mang theo vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười càng giống như thợ săn trông thấy con mồi rơi vào bẫy thì lộ ra nụ cười đắc ý. Tất cả quỷ tốt yêu binh không tự chủ được dừng bước, hai mắt hoảng sợ nhìn một pho tượng sắt thần trước dương môn. Lợi hại của Mạc Yểm bọn họ dù cho không có nhìn thấy nhưng những ngày này cũng đã như sấm bên tai, lời hắn nói không lâu tại trên lôi đài vẫn còn vang vẳng bên tai, bọn họ không khỏi sợ hãi. Vài tên thống lĩnh bên người Phi Du đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, Phi Du cố tự chấn định đi đến trước đội ngũ, cười nói bái kiến hiểm quân. Mạc Yểm nhìn nàng chậm rãi nói, ngươi rốt cục vẫn là đến đây. Lời này không biết tiếc hận hay là may mắn, Phi Du nghe được vô cùng lo sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ tất cả tính toán của ta đều rơi vào trong mắt của hắn. Hắn trước vì sao chưa bao giờ cảnh cáo ta. Hiểm quân, ta tự chủ trương là lỗi của ta, thỉnh hiểm quân trách phạt. Ngươi tự sát đi. Ta lưu ngươi hồn phách bất diệt. Mạc Yểm cảm giác điều kiện này của mình không sai, hồn phách bất diệt có thể chuyển sang kiếp khác đầu thai, tuy nhiên pháp lực tu vi hủy hết, nhưng tổng so với hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh đã tốt hơn rất nhiều. Phi Du đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn hắn, khàn giọng nói ta đối Yểm Quân tận tâm phục dưỡng, Yểm Quân tại sao nhẫn tâm như vậy? Mặc Yểm lạnh lùng nhìn nàng, cũng không phản bác cũng không trả lời, giống như đang nhìn một người chết. Phi Du thật sự sợ, bất chấp mặt mũi, thoáng cái quỳ rạp xuống đất khóc ròng nói Yểm Quân tha mạng. Ta biết rõ sai rồi. Yểm Quân tha mạng. Chương 162, Ác Nam chăm sóc, 1, 2. Giọng nói của Mặc Yểm lần nữa truyền đến, lúc này đại bộ phận quỷ tốt yêu binh đã lâm vào khủng hoảng, những quỷ hồn đánh tiên phong kia không màng thế sự chạy tán loạn, bọn chúng gặp phải ngăn trở đường lui quỷ quái, cũng không quản có phải là hoàn quỷ ác linh, tất cả đẩy ra và đánh ngã. Do sợ hai kích động dục vọng muốn sống áp đảo hết thảy, rất nhiều hoàn quỷ ác linh còn đang do dự thậm chí chạy trốn chậm một chút khiến quỷ hồn phía trước tán loạn tách ra, ý đồ cực riêng biệt liều chết xông quan ác quỷ yêu ma bù không được bài sơn đảo hải vọt tới quỷ hồn, trang diện triệt để hỗn loạn. Đội ngũ Phi Du mang theo bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau cùng chạy tán loạn. Phi Du nhìn thấy tình trạng như vậy, biết rõ thật sự không thể cứu vãn, nhào tới ôm lấy hai chân Mặc Yểm, khóc ròng nói Yểm Quân, là lỗi của ta không nên vì chấp niệm trong nội tâm cãi lại ý của Yểm Quân ngươi bỏ qua cho ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ hầu hạ ngươi, báo đáp tri ân không giết của ngươi. Mặc Yểm cúi đầu nhìn nàng một cái nói đã quá muộn. Ngươi thật sự không muốn tự sát? Phi Du thét to, không, không. Mặc Yểm cảm thấy hồng ảnh trước mắt lóe lên, Phi Du đột nhiên mãnh liệt bổ nhào đứng dậy từ phía sau lưng ôm sát hắn, ngàn vạn tia máu hồng trường mâu tiếng rít theo bốn phương tám hướng đâm tới người Mặc Yểm. Thân thể của hắn một mực bị nhốt chặt, nhất thời không thể động đậy, mắt thấy những tia trường mâu muốn đâm vào thân thể của hắn, Phi Du cất tiếng cười to, giọng căm hận nói cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đổ nam nhân vô tình vô nghĩa này làm đệm lưng. Phi Du đang đắc ý, chợt phát hiện trên tay không còn, Mặc Yểm không thấy bóng dáng. Từng nhánh xích hồng trường mâu quen thuộc thẳng tắp cắm vào trong cơ thể của nàng, nàng nhất thời còn không có ý thức được đau đớn, chỉ là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là nàng dùng pháp khí máu huyết tự thân tu luyện, sao lại đâm xuyên qua thân thể của nàng, muốn mạng của nàng. Người nam nhân kia, nàng rõ ràng dùng lực trói buộc hắn trước người mình, tại sao có thể như vậy? Sao lại như vậy? Trong lúc hoảng hốt nghe được âm thanh của Mặc Yểm từ phía sau nàng truyền đến xem ra ngươi là lựa chọn hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Không. Không phải. Phi Du trong lòng lớn tiếng kháng nghị, cổ họng lại chỉ phát ra một hồi âm thanh hàm hồ quái lạ. Đang hôn chiến quỷ tốt yêu binh nghe thấy thanh âm Mặc Yểm bình tĩnh tuyên bố ba. Tất cả yêu ma quỷ quái hoảng sợ quay đầu lại, vừa vặn trông thấy bị pháp khí đâm bản thân thành con nhím giống Phi Du, tan xương nát thịt hồn phi phách tán hóa thành tình cảnh một đoàn huyết vụ đáng sợ. Một cổ áp lực cường đại trước nay chưa có từ bên Mặc Yểm truyền đến, giống như sóng âm vô hình, từng lớp sóng đón lấy từng lớp sóng truyền đến, thân thể của hắn chậm rãi lên tới giữa không trung. Định tại trên Dương Môn. Dương Môn một mảnh tuyết trắng ánh sáng kia một hồi vặn mèo, cuối cùng đồng loạt hóa thành tinh quang màu trắng tán vỡ, hướng khắp nơi bay ra, bạch quang sau không phải thế gian nơi phồn hoa, mà là vòng xuyên hà tràn ra, nước sông hồng hồng vàng vàng tự Dương Môn dũng mãnh vào, trong nháy mắt bao phủ rất nhiều những quỷ tốt yêu binh gần quỷ môn quan, cơ hội bọn họ liền kêu thảm thiết đều không cảo liền bị nước sông ngập đầu. Vòng xuyên hà không phải là sông bình thường, trong nước sông nổi lơ lửng vô số oan hồn, những oan hồn này trong sông cắn nuốt nhau. Dùng hồn phách làm thức ăn, quỷ hồn bình thường một khi rơi vào trong sông ba hồn bảy vía cũng sẽ bị xé rách nuốt chửng, vĩnh viễn không siêu sinh. Nước sông tràn ra rất nhanh đem phía dưới quỷ môn quan thành mảng ao hồ đầm lầy lớn, một ít yêu ma pháp lực mạnh ra sức muốn nhảy ra khỏi mặt nước chạy trốn, nhưng khi bọn hắn dây rủa trên mặt nước thì phát giác trên mặt nước tựa hồ có một bức tường vô hình, bọn họ có thể thấy bầu trời địa phủ đen kịt, nhưng hô hấp lại không có chút khí tức nào, càng không cách nào xuyên thấu bức tường chắn vô hình này. Chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân thể cùng linh hồn mình bị oan hồn trong nước sôi tái lăng. Chi. Trên quỷ môn quan thiên binh thiên tướng nhìn một màn huyết tinh khủng bố này, không có nửa điểm khoái ý khi địch nhân bị toàn diệt, chỉ có e ngại xâm nhập cốt thủy, Mặc Yểm này thật là đáng sợ, may mắn bọn họ không đối địch với hắn, may mắn lần này hắn đứng về phía bọn họ, nếu không, có địch nhân như vậy, quả thực sống không bằng chết. Vân Khởi, Vân Lan đã ở trên cổng thành thấy được toàn bộ quá trình Mặc Yểm hành hung. Từ trước đến nay Vân Lan luôn luôn chất phác đột nhiên mở miệng nói hắn không tốt, sư muội không thể cùng hắn cùng một chỗ. Vân Khởi khẽ cau mày, cười khổ nói thị sát tàn khốc, lãnh huyết vô tình, xác thực không tốt. Vân Lan ngươi là sợ một ngày kia hắn đối sư muội tình yêu phai nhạt, sẽ thương tổn nàng. Vân Lan nặng nề gật đầu, vừa rồi hắn mặc kệ cái hồng y hẻ nữ yêu kia cầu khẩn như thế nào, vẫn như cũ hung ác một màn hạ sát thật là làm cho người ta kinh hãi, khó bảo toàn ngày sau sẽ không đối tiểu sư muội trở mặt vô tình. Tiểu sư muội sao có thể ở bên một ma vương như vậy? Nếu như có thể lựa chọn, Vân Khởi cũng không nguyện ý đem Bạch Bạch giao cho Mạc Hiểm. Mạc Hiểm như một núi lửa tùy thời khả năng bộc phát, Bạch Bạch ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm. Chẳng qua phải làm sao đem Bạch Bạch an toàn mang về Thanh Lương Quan, mà Mạc Hiểm cũng sẽ không tới của quấn quýt cấp đoạn, dường như rất khó. Tháng này còn lại một nửa, đến lúc đó chúng ta để cho sư phụ định đoạt đi. Sau đêm nay, phản quân địa phủ phỏng chừng có không ít tên bị dọa quay về, không còn dám đặt chân đến vùng quỷ môn quan, chính là vạn nhất trong đó có người ở cuối tháng không chịu nổi bí quá hóa liều, bọn họ muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Tình thế so với người mạnh mẽ, hiện giai đoạn nguyên khí phản quân địa phủ đại thương, một bên Thanh Lương Quan bọn họ cũng có tổn thương, Vân Sơ cùng Vân Cảnh mặc dù tính mạng không có lo lắng, nhưng ít nhất trong 1-2 tháng không nên tham gia chiến đấu, dùng thực lực 4 sư huynh đệ bọn họ còn lại, nếu như phản quân địa phủ quy mô công tới, bọn họ không có nắm chắc bảo vệ cho quỷ môn quan. Lúc này, không thể nói trước còn muốn nhờ Mạc Kiểm trợ lực. May mắn hắn bây giờ đối với Bạch Bạch vẫn là vô cùng khẩn trương, hẳn là không đến mức đột nhiên trở mặt thương tổn nàng. Vân Lan đại khái cũng rõ ràng ý tứ nhị sư huynh, không khỏi thầm hận chính mình tu vi quá kém, chuyện tới trước mắt không ngờ vẫn cần nhờ tiểu sư muội đi trao đổi với đại ma đầu này hỗ trợ. Sư phụ ở đây thì tốt rồi. Vân Lan trong nội tâm thập phần nghi hoặc sư phụ vì sao không chịu tự mình đến địa phủ đến đốc chiến, pháp lực sư phụ cho dù không sánh bằng Mạc Hiểm, cũng sẽ không kém quá xa, có người ở đây, lo gì không đối phó được những yêu ma quỷ quái ở địa phủ này. Vân Khởi biến sắc, nói tứ sư đệ không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Sư phụ tự nhiên có lý do của người, sau này ngươi cuối cùng sẽ biết. Vân Lan rõ sự thật trước mắt, bị Vân Khởi vừa nói như vậy, liền nảy ra ý nghĩ này, chuyên tâm tự hỏi vấn đề phải như thế nào nâng cao thực lực bản thân. Chương 163, Ác Nam chăm sóc, 2. Dưới quỷ môn quan, nước sông Vong Xuyên tràn ra mất đi pháp lực duy trì, đảo mắt nước sông liền lui về trong lòng sông, mang đi lượng lớn thi hài hồn phách quỷ tốt yêu binh, trên đất còn lại thưa thớt xương khô của yêu ma. Bị nước sông ngâm trôi qua thổ địa phát ra từng đợt khó mùi tanh hôi, phía dưới ánh sáng u ám, vùng quỷ môn quan dường như trở thành một mảnh tử địa, thiên binh thiên tướng trấn thủ đóng tại đó lại đều bình an vô sự, quỷ môn quan thành lâu, liếc nhìn lại, giống như là bao tố. Trong đảo nhỏ đơn độc, Mạc Kiểm thân ảnh đã không thấy, Dương Môn một lần nữa phóng xạ ra quang hoa trắng mướt, sáng ngời mà ôn hòa, tại đây một mảnh tử địa trông có vẻ đống nhiên phá lệ. Độc trên người Bạch Bạch đêm đó liền phát tác, tình huống không tính nghiêm trọng. Chỉ là trong lúc ngủ mơ Bạch Bạch ngực từng đợt cảm giác khó chịu, tràn trọc. Mạc Kiểm trở lại phòng trong hậu điện, thấy đúng là Bạch Bạch đang nằm trên đệm nhỏ chuyên dụng của nàng trên giường bộ dáng quay cuồng bất an. Phía dưới bên cạnh gối của nàng đè nặng hé ra giấy trắng dày đặc chữ. Mạc Kiểm đi qua một tay nhẹ vỗ về thân thể Bạch Bạch không tiếng động an ủi, một tay giơ giấy lên nhìn kỹ. Đây chính là y trúc Vân Khởi ghi, mặt trên chính là đặc điểm công pháp, liệu độc những việc chú ý của Bạch Bạch. Mạc Kiểm trong nội tâm khinh thường, Bạch Bạch tu luyện công pháp hắn tại Mạc Đầm đã sớm nghiên cứu qua vô số lần, còn mượn Vân Khởi nhiều chuyện. Nhưng vì an nguy Bạch Bạch, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Một chút cũng không có ý mới, cố làm ra vẻ huyền bí. Mạc Kiểm phát hiện chính mình có chút chuyện đã biết, liền tiện tay đem giấy viết vo lại thành một khối, ném vào trong chậu than. Độc của Bạch Bạch ít nhất phải mất thời gian hơn nửa tháng mới có thể triệt để thanh trừ, trong lúc đó, khó chịu là tránh không khỏi. Mạc Kiểm đa phần cũng chỉ có thể trải kinh mạch của nàng mau chóng giúp nàng đem độc bài sạch, mắt thấy tiểu hồ ly dưới lòng bàn tay không khỏe thân thể dãy rủa, nửa ngày tìm không thấy một tư thế dễ chịu, Mạc Kiểm đau lòng một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, một lần an ủi vỗ. Bạch Bạch cảm giác được có người ở bên người nàng, dường như an tâm một ít, hướng trong ngực Mạc Kiểm cửa cửa, lẩm bẩm một câu, phụ thân ôm, mụ mụ ôm. Rốt cục lại ngủ say lại. Người nàng nghĩ đến chỉ có cha mẹ, Mạc Kiểm dở khóc dở cười, thầm nghĩ khi nào thì nàng sẽ nói Mạc Kiểm ôm. Ừ, nếu như là tướng công ôm vậy thì càng tốt hơn. Chương 164, chỉ số thông minh thoái hóa, 1. Ngày hôm sau lúc Bạch Bạch tỉnh lại, chỉ thấy màu đen quen thuộc trước mắt, đó là áo bào của Mạc Kiểm. Bản thân đêm qua rõ ràng ngủ ở đệm nhỏ trên giường, sao lại biến thành ngủ trên người Mạc Kiểm. Nhưng hình như cũng rất thoải mái, tuy nhiên không bằng đệm nhỏ trên chiếc giường mềm mại. Bạch Bạch duỗi người đứng dậy, phát hiện vị trí hiện tại chính là ngực của Mạc Kiểm. Phía trước cách đó không xa có thể thấy cổ, yết hầu của hắn, cái cằm, sau đó là môi, cái mũi, thật sự là đẹp mắt. Bại hoại. Bạch Bạch nhìn ra ngoài một hồi đã muốn nhảy trở lại trên giường. Thân thể của nàng vừa động, bàn tay Mạc Kiểm cũng dò xét, nhẹ nhàng đè nàng lại. Tỉnh rồi. Vụng trộm nhìn ta lâu như vậy, rất thích ta sao? Tiếng nói của Mạc Kiểm lười biếng mà mang theo trêu tức cùng buồn ngủ, êm tai vô cùng. Tự đại bại hoại, ai thích ngươi? Bạch Bạch lớn tiếng phản bác. Hoàn toàn là khẩu khí của tiểu cô nương hờn dỗi. Mạc Kiểm nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, khiến lông hồ ly khi ngủ có chút rối loạn được chỉnh tề, động tác này bạch bạch quá quen thuộc, trước kia nàng ở Mạc Đầm, Mạc Hiểm thường xuyên sờ nàng như vậy, rất thoải mái, lần mò nàng lại muốn ngủ. Ta rất thích nàng. Mạc Hiểm đông nhiên nói, ánh mắt ôn nhu như nước, bạch bạch ngơ ngác nhìn hắn, trong nội tâm nổi lên vui sướng nho nhỏ không hiểu, nhưng không biết hắn vì cái gì đột nhiên nói cái này. Nàng cũng thích ta được chứ. Bạch bạch cảm thấy hôm nay bại hoại có chút là lạ, không rõ thực ra hắn muốn làm gì, vì vậy trầm mặc mà nhìn hắn, cẩn thận không nói một lời. Sao lại không nói chuyện? Mạc Kiểm lần đầu tiên chủ động cầu ái, không nghĩ tới tiểu hồ ly một chút phản ứng tích cực cũng không có. Ngươi không khi dễ ta, không khi dễ cha mẹ của ta, còn sư phụ sư huynh, ta. Ta liền thích ngươi. Tiểu hồ ly suy nghĩ cặn kẽ sau cho đáp án khiến người ta dở khóc dở cười. Thật sự. Biết rõ tiểu hồ ly trong miệng thích theo như lời thích của mình không phải một nghĩa, nhưng Mạc Kiểm cũng không so đo, hắn cần tiểu hồ ly đáp lại, dù cho đơn giản chỉ là một câu mơ mơ hồ hồ. Thích ngươi phải làm như thế nào? Bạch bạch đột nhiên lại dao động, cái thích này không có cái gì bập dập. Nàng bây giờ đối với Mạc Kiểm thiếu tín nhiệm nghiêm trọng, thực tế nhớ tới trước kia Mạc Kiểm đã từng nói qua, giữa nam nữ hợp hoàn cùng hôn nhẹ, là việc làm với người mình thích, vạn nhất bản thân thích Mạc Kiểm, hắn muốn mình là người cùng hắn hợp hoan. Khó mà làm được. Nàng hiện tại đã đoán được, hợp hoan cùng hôn nhẹ không thể tùy tiện cùng người khác làm, Mạc Kiểm trước lừa gạt mình cùng hắn làm, nhưng thật ra là chiếm tiện nghi của mình. Tuy nhiên cùng Mạc Kiểm hôn nhẹ, hợp hoan rất sung sướng, rất vui vẻ, nhưng trước khi hiểu rõ chuyện, nàng không thể lại bị lừa. Mạc Kiểm nhẫn mại nói, thích ta, thì là ở lại bên cạnh ta, để cho ta sủng nàng, ái nàng, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Ta đây sẽ không thích ngươi. Bạch bạch so sánh, cho rằng ở cùng một chỗ với phụ thân mụ mụ, sư phụ các sư huynh tương đối an toàn. Thân thể Mạc Kiểm cứng đờ, bạch bạch sẽ không biết, một câu vô cùng đơn giản của nàng, đối với Mạc Kiểm mà nói. So với đánh vào ngực hắn một quyền nặng ngàn cân tổn thương còn lớn hơn. Vì sao? Trong thân thể nổi lên gió lốc, Mạc Kiểm cố gắng khống chế chính mình không được bộc phát. Bạch bạch không tín nhiệm hắn, sợ hắn, mấy cái này hắn cũng biết, tiếp tục tính khí tức giận của mình, chỉ khiến đẩy nàng ra xa hơn. Ta muốn cùng phụ thân mụ mụ cùng sư phụ sư huynh cùng một chỗ, ta không thích nghe lời của ngươi. Bạch bạch phát giác hắn cố gắng đè nén tức giận, nàng bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời vấn đề của Mạc Kiểm. Lại là những người kia. Mạc Kiểm cảm thấy rất vô lực, phụ thân mụ mụ bạch bạch coi như xong, sư phụ của nàng. Chết tiệt Minh Nhất từ nhỏ dạy nàng tu luyện, thời gian những người này ở chung với nàng đều lâu hơn so với mình, mấy cái này đã lâu không nói tới, những sư huynh kia nàng mới nhận thức bao lâu. Lại cũng xếp hạng phía trước hắn. Hắn kém như vậy sao chứ? Vì sao bạch bạch thà rằng lựa chọn sư phụ sư huynh của nàng cũng không nguyện ý lựa chọn hắn? Mạc Kiểm khó hiểu nhìn chằm chằm bạch bạch. Rốt cục động thủ đem nàng nâng lên thả lại đệm nhỏ trên giường, đứng dậy không nói một lời đá cửa đi ra. Hắn phát giận. Bạch bạch nhìn bóng lưng hắn đi xa, thầm nhủ may mắn hắn lần này không có đối với nàng nổi giận, nhưng trong nội tâm lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại có chút dầu dĩ khổ sở. Nếu như Mạc Kiểm không thường xuyên đối với nàng nổi giận, hung nàng khi dễ nàng, kỳ thật nàng cũng nguyện ý ở bên cạnh hắn, nhưng Mạc Kiểm trước lưu cho nàng bóng tối quá sâu, làm nàng rất khó tin tưởng Mạc Kiểm có thể thay đổi triệt để. Chương 165 Chỉ số thông minh thoái hóa, 2. Cả ngày, tâm tình Mạc Kiểm đều vô cùng tồi tệ, Huyền Minh Ma rơi thấy vậy, thở mạnh cũng không dám thở. Đêm qua sau khi Mạc Kiểm trở về, Huyền Minh Ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi một đạo nhìn tình huống quỷ môn quan, tình cảnh khiến bọn họ gặp một cú sốc. Hung danh Mạc Kiểm bên ngoài, một ngày đầu tháng 7 đó, bọn họ đi gặp Mạc Kiểm trước, chợt nghe thấy hắn một mình diệt hơn vạn phản quân quỷ tốt yêu binh, hiện tại tận mắt nhìn thấy hiện trường hắn tàn sát bừa bãi, dù là bọn họ nhìn quen huyết tinh. Cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Trên một sườn núi gần đây, bọn họ tìm được trước hết một đường đào thoát rời khỏi đơn vị, may mắn vài tên quỷ hồn còn sống, mỗi người đều cơ hồ bị dọa bể mật, trong đó một tên lá gan hơi lớn một chút thuật lại trước tình huống bi thảm, vừa nói một bên hàm răng run lên. Nghe nói Phi Du bị giết, đã hồn phi phách tán, Huyền Minh Ma rơi cười với Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, ta nói mà, chủ nhân làm sao có thể bị nữ nhân kia mê hoặc. Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, chính là Quế Nhi. Trên mặt lại nửa phần sắc mặt vui mừng cũng không, nàng cùng Phi Du từ trước đến nay bất hòa, nhưng nghe nói nàng chết thảm như vậy, cũng nhịn không được tiếc hận thay nàng, nữ nhân này quá tự tin, lại cho rằng Mạc Kiểm Ma Vương như vậy sẽ vì nữ sắc mà mềm lòng. Đồng thời nàng cũng nhịn không được lo lắng cho Bạch Bạch. Mạc Kiểm hiện tại tuy đối Bạch Bạch như châu như bảo, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ một mực như thế. Bất kể như thế nào, thủ đoạn Mạc Kiểm tàn nhẫn khiến cho tất cả mọi người để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Làm cho Huyền Minh Ma rơi đối mặt hắn cũng bắt đầu cảm giác giống như dẫm băng mỏng. Vốn chuyện phản quân địa phủ, trải qua đêm qua, nhất định sẽ tương đối bình tĩnh trở lại, tin tưởng một đội phản quân của Phi Du tin tức toàn quân bị diệt rất nhanh sẽ truyền khắp địa phủ, tất cả thủ lĩnh phản quân cũng không nắm chắc trước, cũng sẽ không còn dám tùy tiện đi xông ra quỷ môn quan, mục tiêu của bọn hắn sẽ sửa thành quay đầu lại đi củng cố địa bàn thế lực tại địa phủ. Đây là chuyện tốt, nhưng Mạc Kiểm đang nghe Huyền Minh Ma Rơi báo cáo về tất cả đầu mục phản quân, khuôn mặt bình tĩnh như cũ, giống như người người thiếu nợ hắn vạn lượng hoàng kim. Huyền Minh Ma Rơi chú ý thử nói, chủ nhân cảm thấy, cục diện hiện nay còn có gì không ổn sao? Mạc Kiểm lắc đầu, đống nhiên nói ngươi có nữ yêu yêu mến không?
Có.
Huyền Minh Ma Rơi lộ ra khuôn mặt trắng bệch lại ửng đỏ, thật sự là thiên cổ khó gặp. Nàng có thích ngươi không?
Thuộc hạ không biết.
Hẳn là thích ta.
Ngươi sao không lo hỏi nàng một chút?
Không dám hỏi.
Mạc Kiểm nghiêng qua liếc Huyền Minh Ma Rơi, khinh thường nói không dám.
Huyền Minh Ma Rơi ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu như nàng nói nàng muốn ở cùng một chỗ với cha mẹ, sư phụ sư huynh, không muốn ở cùng một chỗ với ngươi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ?
Mạc Kiểm tuy cảm thấy hỏi tên tiểu tử này vô dụng, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi.
Ta đây sẽ chờ, đợi chứ sao?
Chờ sẽ hữu dụng sao?
Nàng cũng không phải bởi vì yêu mến nam nhân khác, mà không muốn theo ta cùng một chỗ.
Huyền Minh Ma Rơi cảm thấy vấn đề chủ nhân hỏi này thực quái, nữ hài tử giận dỗi không muốn rời xa cha mẹ sư trưởng xuất giá, cũng là chuyện rất bình thường, không phải sao?
Với lại, nữ nhân sớm muộn gì phải gả, chỉ cần không phải di tình biệt luyến, chung quy có thể đợi được ngày nàng đáp ứng xuất giá, chẳng lẽ nàng còn có thể ở bên cha mẹ cả đời?
Một lời đánh thức người trong ngộng.
Mạc Kiểm đột nhiên phát hiện mình phạm vào sai lầm rất ngu xuẩn, biết rõ Bạch Bạch đối với hắn không phải hoàn toàn vô tình, bất quá là bởi vì lỗi lúc trước của hắn, cho nên mới không chịu tín nhiệm hắn, chính mình lại chạy tới cùng cha mẹ của nàng cùng sư phụ sư huynh ghen tị, thật sự nhàm chán. Hiện tại việc phải làm nhất là làm cho Bạch Bạch đối với hắn xây dựng lại tin tưởng, bồi dưỡng tình cảm càng sâu, đây không phải trước đã nghĩ tốt lắm sao.
Bạch Bạch bản thân cũng nói, chỉ cần hắn không khi dễ nàng cùng với thân nhân sư trưởng của nàng, liền thích hắn.
Nếu như chỉ là bởi vì không nỡ xa cha mẹ sư trưởng, không khó giải quyết sao?
Chỉ số thông minh giảm xuống nghiêm trọng, Mạc Kiểm cuối cùng khôi phục bình thường, không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, cả người thoải mái.
Rồi tay vô vô bả vai Huyền Minh Ma Bức, khó lộ ra được nụ cười rõ ràng thiệt tình, xoay người đi trở về hậu điện.
Lưu lại Huyền Minh Ma Bức một người nửa ngày không có rõ ràng hắn nói gì đó khiến chủ nhân cao hứng như vậy.
Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vị chủ nhân anh minh thần võ pháp lực vô biên kia của hắn lại sẽ vì vấn đề như vậy mà phiền não hầm hực cả buổi.
Bạch Bạch đang ghé vào trên bệ cửa sổ thổ nạp điều tức, đột nhiên bị một người đem ôm lấy, dùng sức hôn một cái vào mũi hồ ly, liền thấy tên tiểu tử kia quấy rầy nàng luyện công, cười đến vẻ mặt xuân quang sáng lạn, ta mang nàng trở lại Mạc đồng chơi, gặp Bích Bích, ăn gà nướng, được không?
Bạch Bạch mừng rỡ, đột nhiên lại nghĩ tới nhiệm vụ của mình, buồn bực lắc đầu nói chuyện địa phủ vẫn chưa xong.
Sư phụ nói muốn ta lưu lại địa phủ một tháng.
Bạch Bạch ngốc. Chỉ cần tháng 7 không có quỷ quái ra quỷ môn quan là được rồi, ai muốn nàng phải ở địa phủ trong một tháng.
Tâm tình Mạc Kiểm thật tốt, thầm nghĩ lập tức đem Bạch Bạch mang trở lại Mạc Đầm.
Nếu như ngươi không ở đây, bọn họ đột nhiên đi xung quan, vậy làm sao bây giờ?
Bạch Bạch là hồ ly lòng tham trách nhiệm mạnh mẽ.
Có thể thấy bọn chúng cũng không còn lá gan này, những sư huynh kia của nàng cũng không phải ăn không ngồi rồi. Nếu nàng lo lắng, ta để cho bọn Huyền Minh Ma Rơi phát hiện không ổn liền cho chúng ta biết.
Mạc Kiểm không nói cho Bạch Bạch chuyện hắn làm đêm qua, những yêu ma quỷ quái địa phủ kia trừ phi thật không muốn chết, nếu không tuyệt đối không dám xông quan vào lúc này.
Bạch Bạch rất nhớ Bích Bích, hơn nữa còn có gà quay còn có khóm cây hoa hồng hoa vườn hoa xinh đẹp. Cho nên rất nhanh liền không kiên trì nổi, bị Mạc Kiểm thành công dụ dỗ.
Chương 166, ta cũng nghe lời ngươi, 1.
Mạc Kiểm không phải là tiên nên khi ra vào địa phủ có hơi phiền toái, tuy nhiên hắn đã có sự chuẩn bị nên Bạch Bạch nằm trong lòng hắn chỉ cảm thấy chúng quanh nổi lên một cơn lốc. Gió thổi vào mắt khiến nàng không thể mở ra, khi gió ngừng thổi, nàng ngẩng đầu lên thì trước mặt đã là quang cảnh quen thuộc của Mạc Đầm.
Mạc Kiểm ôm nàng đến bên những khóm hồng.
Đã lâu rồi Bạch Bạch không nhìn thấy nhiều hoa hồng đến vậy, nghĩ đến việc có thể gặp lại Bích Bích, nàng thấy vô cùng vui vẻ, reo lên một tiếng, nhảy xuống đất, hướng tới cây hoa hồng lục ngạc nơi có Bích Bích lưu trú.
Bích Bích đang ngồi ở đĩa mật tu luyện, bên hai nghe thấy giọng nói quen thuộc không ngừng gọi Bích Bích, càng nghe lại càng thấy giống giọng Bạch Bạch, nhất thời không tin vào tai của mình. Bạch Bạch bỏ đi nhiều tháng như vậy, chẳng nhẽ thật sự đã trở lại.
Bích Bích thu công đứng dậy, một tay đẩy cánh hoa thò đầu nhòm ra ngoài, quả nhiên trong đám lá tùng xanh có một bóng trắng như tuyết đang chạy về hướng mình. Tuy chạy nhanh như bay nhưng không hề lỗ mãng, tránh không dẫm đạp lên cánh hoa, ngay cả rễ cây trên mặt đất cũng không dẫm phải.
Chỉ có Bạch Bạch mới yêu quý hoa như vậy.
Trong nháy mắt Bạch Bạch đã chạy đến phía dưới cây hoa của Bích Bích, ngẩng đầu lên nói, Bích Bích,
mau ra đây, ta đã về rồi. Bích Bích từ đĩa mật nhảy ra, chỉ trong cái búng tay thân mình đã xuống tới mặt đất, đã cao cỡ nửa người, hình như pháp lực của nàng tăng tiến thì hình thể cũng tăng trưởng. Vừa đặt chân xuống mặt đất, việc đầu tiên chính là ôm ghì lấy cổ Bạch Bạch vừa khóc vừa mắng, Bạch Bạch đáng ghét, ngươi chạy đi đằng nào, tại sao bây giờ mới về? Ngươi chỉ nói đi làm nhiệm vụ rồi quay về, kết quả đi rồi đi lâu như vậy. Đáng ghét đáng ghét. Bạch Bạch để nàng thoải mái ôm mình, thành thật xin lỗi, nói, thật xin lỗi Bích Bích, không phải ta cố ý, cha ta tới tìm ta, mà kiểm lại đuổi ta đi. Bích Bích khóc một hồi, quệt hết nước mắt nước mũi lên người Bạch Bạch, ngẩng đầu nói, chủ nhân đuổi ngươi đi á. Làm sao có thể? Hắn rất nhớ ngươi. Người ta đưa Bạch Hồ khác đến hắn cũng không cần. Bạch Bạch bị Bích Bích quệt hết nước mắt nước mũi lên người nhưng nàng không hề phản kháng. May mà Bích Bích là yêu hoa, nước mắt chính là nước hoa ngưng tụ thành, hương thơm bay vào mũi, không hề bẩn tí nào. Mạc Kiểm từ từ bước đến, nghe thấy hai người đang nói chuyện, đưa tay sờ đầu Bạch Bạch nói, ta vĩnh viễn không đuổi nàng đi, nàng ở lại chỗ này nhé. Bạch Bạch thoáng lưỡng lự, ánh mắt mong chờ của Bích Bích khiến cho nàng không có cách nào quả quyết cự tuyệt. Mạc Kiểm cũng không ép nàng, dù sao vẫn còn nửa tháng, lại còn có tiểu nha đầu Bích Bích hỗ trợ. Sẽ có biện pháp khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại, nếu cha mẹ của nàng có đến thăm thì nhân cơ hội đấy cầu hôn là tốt nhất. Bích Bích đã lâu không gặp Bạch Bạch, thế nên nàng đương nhiên kéo Bạch Bạch đi xem cái này đi ngắm cái kia, lại còn lấy một lọ bảo bối hoa lộ cho Bạch Bạch uống. Hai nàng thân thiết chơi cùng một chỗ, quên luôn cả Mạc Kiểm ở phía sau. Từ khi Bích Bích hóa thành hình người thì Bạch Bạ là yêu tinh đầu tiên nàng gặp, là người bạn cùng giới tốt nhất của nàng, trong suy nghĩ của nàng thì địa vị của Bạch Bạch ngang hàng với địa vị của Mạc Kiểm. Nhưng mà Mạc Kiểm tính tình không tốt, rất ít khi để ý đến nàng, còn lâu mới bằng được Bạch Bạch dễ thương, đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoan thiện lương, lại còn cùng chơi với nàng nữa. Mạc Kiểm trông cậy vào Bích Bích có thể thuyết phục được Bạch Bạch ở lại cho nên không so đo việc Bích Bích chiếm nhiều thời gian bên cạnh Bạch Bạch, dường như là hết sức dung túng, sủng ái Bạch Bạch, để nàng tùy ý chơi đùa trong Mạc Đồng. Thời gian dường như quay trở về giống như trước, mỗi ngày Bạch Bạch rời khỏi giường đều đi tìm Bích Bích chơi, buổi chiều Mạc Kiểm dạy nàng pháp thuật. Có lúc nàng cùng Mạc Kiểm đọc sách, luyện dược, ngủ cạnh bùi hoa hồng, một hồ một người cùng ăn cùng ngủ, ngoại trừ việc Bạch Bạch kiên quyết không chịu hóa thành hình người, thiếu mất việc buổi chiều mây mưa triền miên là làm cho Mạc Kiểm thấy tiếc nuối, còn lại gần như hoàn mỹ. Nháy mắt đã mấy ngày trôi qua, giữa trưa hôm ấy Mạc Kiểm đến chỗ Bích Bích để đón Bạch Bạch. Bạch Bạch thấy hắn đến liền chủ động bổ nhào vào lòng hắn, làm nũng nói, có thể đưa Quế Nhi tỷ tỷ đến đây không? Ta nhớ nàng ấy. Bích Bích cũng phụ hòa nói. Bạch Bạch bảo Quế Nhi tỷ tỷ là hắc miêu xinh đẹp hơn người, ta cũng muốn gặp nàng, cùng nàng chơi đùa. Mạc Kiểm cười cười nói, đương nhiên có thể. Nhưng mà Ngọc Lưu Ly yêu phi là yêu ma địa phủ. Ta đã đồng ý với sư huynh của nàng là tháng này sẽ không để cho yêu ma địa phủ lên thế gian, không thể vi phạm lời hứa được, tháng sau ta sẽ đưa nàng đến chơi với các nàng được không? Chương 167, ta cũng nghe lời ngươi, 2. Tháng tới nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chắc hẳn Bạch Bạch muốn về thiên đình với các sư huynh của nàng. Nếu như đưa Quế Nhi đến có thể giữ nàng ở lại, thật là tốt. Bạch Bạch không phải quá cả tin, nghe Mạc Kiểm nói vậy nàng lập tức đứng lên, nàng còn đang băn khoăn chuyện cùng với các sư huynh trở về thiên đình. Mạc Kiểm không muốn quá thúc ép nàng, cố ý nói, dù sao vẫn còn vài ngày nữa, đến lúc đấy rồi nói sau. Đúng rồi, có người đưa đến cho ta hai vò rượu, nói là loại tuyết mai tiên tửu, nàng có muốn thử một chút hay không? Được được. Bạch Bạch vui vẻ cọ sát vào ngực Mạc Kiểm mấy cái. Bích Bích cũng muốn uống, nhưng nghĩ đến việc mình phải hợp tác cùng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ vĩ đại, nên chỉ nuốt nước miếng nhịn lại. A Sâm đã nói qua với nàng rằng muốn Bạch Bạch lưu lại, muốn Bạch Bạch ở chung với chủ nhân thì phải đợi nàng yêu chủ nhân, đồng ý gả cho chủ nhân thì Bạch Bạch sẽ nhất nhất ở lại Mạc Đầm, không rời đi. Mạc Kiểm rất hài lòng thấy Bích Bích thức thời, trước khi mang Bạch Bạch đi hắn lấy một ít tuyết mai tiên tửu ném cho nàng, nháy mắt với nàng một cái. Bích Bích mở cờ trong bụng chiêu vào trong đĩa mật, âm thầm hy vọng Bạch Bạch có thể vĩnh viễn ở lại đây. Bạch Bạch ở lại Mạc Đầm thì từ nay về sau sẽ được ăn nhiều món ngon hơn nữa tâm tính chủ nhân cũng tốt hơn, người người trong Mạc Đầm đều yên ổn sống qua ngày. Tuyết mai tiên tiểu hương không bay xa bằng hương của đào hoa nhưỡng tiên tiểu, nhưng lại có vị nhàn nhạt thấm dần, làm người uống toàn thân mát lạnh, rượu này không phải là người nào tặng, mà là A Sâm từ chỗ tiên ông Bắc Cực mang tới, A Hâm nói rượu có thể làm loạn tính. A Nghiêu ở một bên còn bổ sung một câu rượu là sắc chi môi, tin đồn của hai vị quân sư quạt mo này chuyển tới tay Mạc Kiểm, bọn họ chứng kiến Bạch Bạch trở lại Mạc Đầm, tuy ở chung một chỗ với chủ nhân nhưng lại không chịu hóa. Thành hình người, làm cho chủ nhân bất mãn ra mặt, nhất định là bởi vì không ăn được tiểu hồ ly. Lần trước Bạch Bạch tại sao đột nhiên rời đi, bọn chúng cũng không biết chi tiết, chỉ đoán là hai người cãi nhau, chủ nhân vất vả cuối cùng cũng đưa được nàng về, nhưng lại chỉ có thể nhìn nàng mà không thể ăn, cứ như thế mãi thì rất ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân, mà tâm tình chủ nhân không tốt thì bọn chúng cũng không thể an lành sống qua ngày, cho nên mấy người trùng lại, quyết định nghĩ ra biện pháp khiến hai người hòa hảo như lúc ban đầu. A Hâm cùng với A Nghiêu cố ý ám chỉ việc này trước mặt Mạc Kiểm, quả nhiên Mạc Kiểm hỏi A Sâm trong Mạc Đầm còn có loại rượu ngon nào không. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn loại Mai Tuyết Tiên Tửu tốt nhất dâng lên. Rượu này tương đối nhẹ, cho dù có uống nhiều cũng không khiến người uống say mềm đến mức ngủ mê mệt, cùng lắm chỉ làm cho toàn thân nóng lên, thần trí mơ hồ, thuận tiện cho chủ nhân ra tay với Bạch Bạch. Bạch Bạch nửa điểm cũng không biết mình bị mọi người trên dưới trong Mạc Đầm liên thủ tính kế, hồ ly ngốc được Mạc Kiểm từ từ chúc rượu. Chỉ chốc lát sóng mắt đã mông lung, mềm cả người. Mạc Kiểm vươn tay xoa lấy cái bụng nhỏ của nàng, Bạch Bạch lập tức thân mật ôm lấy tay hắn đùa giỡn. Nóng quá. Rượu bốc lên, Bạch Bạch bắt đầu đốn éo người phàn nàn. Nàng biến thành người rồi cởi hết quần áo ra sẽ không còn nóng nữa mà Hiểm cười dụ dỗ, cố ý ôm nàng chặt hơn một chút để nàng càng thấy nóng. Không được. Ngươi muốn lừa gạt ta. Muốn chiếm tiện nghi của ta. Bạch Bạch rên rỉ hy vọng giảm bớt được cái nóng. Ta sẽ không lừa nàng. Nói dối. Ngươi chê tăng đốc, thích nhất là lừa gạt ta. Ngươi lúc thì đối với ta rất tốt, lúc thì lại hung dữ với ta, mắng ta, coi thường ta. Bạch Bạch dường như muốn phát tiết tất cả oán giận trong lòng, bắt đầu liệt kê từng lỗi của Mạc Kiểm. Ngươi muốn ta nghe lời ngươi nhưng ngươi chẳng nghe lời ta. Bạch Bạch vừa nói vừa lảo đảo muốn đứng lên, nhưng thử mấy lần đều thất bại, dứt khoát không hề dãy rủa gục trên mặt bàn, đôi mắt hồ ly u oán nhìn Mạc Kiểm. Mạc Kiểm chiều theo nàng, nói. Nếu như ta nói ta sẽ sửa thì nàng có tin tưởng ta hay không? Không tin. Bạch Bạch dù say rượu nhưng vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường. Vậy nàng muốn như thế nào mới tin tưởng ta? Mạc Kiểm lại hỏi. Cái con tiểu hồ ly ngoan cố này. Mạc Kiểm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tay vuốt ve thân thể đang xù lông của Bạch Bạch, trong lòng rất khổ sở. Bạch Bạch mắt say lờ đờ mông lung nhưng thực sự có thể cảm nhận nam nhân trước mặt đang thất vọng, đột nhiên thân thể nàng cử động, dùng mũi chọc vào cằm của hắn, cười nhẹ, ta hôn nhẹ ngươi. Ngươi đừng không vui. Cái này gọi là cái gì, vừa đánh vừa xoa sao. Nhưng mà bất kể là như thế nào, Mạc Kiểm quyết định từ bỏ ý định say rượu loạn tính. Bạch Bạch không tin tưởng hắn, nếu hắn tiếp tục vi phạm nguyện ý của nàng, cho dù được lợi trong chốc lát, nhưng mà kết quả sẽ làm cho nàng càng ngày càng phòng bị hắn mà thôi. Hắn tránh Bạch Bạch, quyết định đi tắm nước lạnh, để xác định đêm này mình sẽ không có hành động quá đối với Bạch Bạch. Bạch Bạch lại dùng móng vuốt túm lấy ống tay áo của hắn, dịu dàng nói. Ngươi muốn đi tìm những nữ nhân khác để hợp hoan à? Bạch Bạch tuy say rượu nhưng cũng cảm nhận được trên người Mạc Kiểm có hơi thở tình dục. Nàng có ý gì đây? Hừ hừ. Ngươi tìm những nữ nhân khác hợp hoan, ta cũng đi tìm hồ ly khác giao phối. Bạch Bạch hùng hồn tuyên bố. Không được. Mạc Kiểm gần như muốn dùng tay bóp chết tiểu hồ ly vô liêm sỉ này, nhưng hắn đâu có cam lòng. Ngươi nói không được là không được sao? Bạch Bạch uống rượu vào lá gan cũng lớn hơn. Ta. Mạc Kiểm muốn nổi giận. Muốn giao huấn con tiểu hồ ly dám trước mặt hắn hùng hổ tuyên bố muốn hồng hạnh xuất tường, nhưng mà hắn vẫn còn nhịn được. Ta từ nay về sau sẽ không hợp hoan cùng nữ nhân khác nữa, nàng cũng không được giao phối với con được khác, được không? Mạc Kiểm nghiến răng nghiến lợi chủ động nhượng bộ. Câu trả lời của Bạch Bạch là một tiếng ợ rõ ràng, sau đó mê man ngủ. Chương 168, Bích Bích làm mai mối, 1. Bạch Bạch cảm thấy ánh mắt Mạc Kiểm nhìn mình có chút kỳ quái tựa như ưu hoán. Nhưng mà hắn lợi hại như vậy thì làm sao mà ưu oán được cơ chứ? Nhất định là mình nhìn lầm rồi. Mạc Kiểm thật ra là vô cùng cay đắng, hắn đã hạ thấp mình cắt đất bồi thường, vậy mà tiểu hồ ly hôn đả này lại vẫn đem hắn dán giữa không trung, không chịu cho hắn thông khoái. Hơn nữa tiểu lượng lại rất kém, uống rượu say phát tiết xong thì ngày hôm sau chẳng nhớ gì nữa, quả thật là làm hắn tức chết. Hắn muốn nàng nói cho minh bạch mọi chuyện, nhưng rồi lại không tìm thấy cơ hội thích hợp. Vì vậy Mạc Kiểm tìm đến Bích Bích nhờ nàng lên kế hoạch đi tìm đường cứu nước. Vì vậy hàng ngày Bích Bích cùng với Bạch Bạch đổi từ sách du lịch khám phá sang thành loại tiểu thuyết diễm tình. Những quyển tiểu thuyết tình cảm này đều là do A Sâm cùng với một vài đồng tử tỉ mỉ tìm về cho Bích Bích. Bích Bích đọc cũng không ít loại sách này nên chuyện nam nữ so với Bạch Bạch thì hiểu biết hơn nhiều. Kết quả là Bạch Bạch còn chưa hiểu rõ chuyện nam nữ thì Bích Bích đã tức giận. Tên nam nhân này thật vô sỉ. Gặp ai cũng yêu, nào thì Nga Hoàng. Nào thì Phi Phi, nào thì Hoa Thơm. Bích Bích nổi giận mắng. Bạch Bạch gật đầu phụ hòa nói, đúng đấy, giống như Mạc Kiểm, đã có xả yêu rồi còn lừa gạt ta, rồi có ta lại còn đi tìm Hoa Lan tỷ tỷ, lại còn có nữ nhân xấu xa dưới địa phủ nữa chứ. Bích Bích sững sờ, gãi gãi đầu miễn cưỡng giải thích, chủ nhân không giống tên nam nhân này, ai cũng lấy về làm vợ đâu. Không cưới về nhà thì không còn quan hệ gì cả sao. Ách, hẳn là không còn quan hệ a. Chúng ta đổi quyển khác xem. Bích Bích chột dạ thay cho chủ nhân. Lại qua một lúc. Quá ghê tởm, tại sao lại có thể vô liểm sỉ như vậy? Thê tử đối với hắn tốt như vậy, hắn tận mắt thấy mâu thân tìm đủ mọi cách bắt nạt thê tử, hiếu tử là cái quái gì? Chó má. Ngay cả người mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì còn gọi gì là nam nhân nữa. Vợ con hắn lại còn tha thứ cho hắn nữa chứ, có lầm không vậy? Thật sự muốn bị hại đến chết mới cam tâm sao? Bích Bích lại một lần nữa tức giận. Đúng vậy, Mạc Kiểm bảo hắn yêu thích ta, nhưng hắn còn thích bắt nạt ta hơn, trước đây còn hủy tất cả căn cơ pháp lực của ta nữa. Bạch Bạch nhớ lại lúc mình bị lừa, bị hại, bị khinh rẻ thì vô cùng sợ hãi. Ách, không phải hắn đã đi tìm cho ngươi rất nhiều tiên thảo tiên dược hay sao? Hiện tại càng ngày pháp lực của ngươi càng tăng tiến, chuyện kia, biết sai có thể sửa mà, Thiện Mạc Đại Yên. Bích Bích thầm tự oán trách mình ngày hôm nay sao lại trọ sách kém quá, làm thế nào mà lại làm cho cơn tức giận bùng lên vậy? Lập tức đổi quyển khác. Bích Bích, ngươi đừng tức giận nữa, sách đều bị ngươi đập nát hết. Bạch Bạch rụt rè nói. Tốt nhất là đạp nát đi. Loại sách điên khùng chọc người ta tức chết này, cái gì mà tam tòng tứ đức, cái gì mà phải giữ gìn trinh tiết. Đều là một đám nam nhân xấu xa xuống lại bắt nạt nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bích Bích tức giận đến đỏ bừng lên, dùng cả bàn chân trà đạp lên quyển Tiết Phụ Liệt Truyện đạp cho mấy cước. Phụ thân nói đúng, quả nhiên con đực không phải là thứ tốt. Bạch Bạch hoàn toàn đồng ý. Bích Bích lập tỉnh lại, vô lực phản bác, cũng không hoàn toàn là như vậy. Giống như Mạc Kiểm vậy, bản thân hắn thì cùng rất nhiều nữ nhân hợp hoan, chơi hôn nhẹ, nhưng nếu ta cùng chơi với Hồng Hồng thì hắn lại mang ta, đuổi ta đi. Hắn gặp ai là yêu mến người đó, nhưng lại không cho phép ta yêu mến người khác, không được cùng người khác hợp hoan giao phối. Bích Bích, ngươi nói có phải hắn rất xấu không? Bích Bích trừng lớn mắt, hết trô nói rồi. Chương 169, Bích Bích làm mai mối, 2. Chủ nhân à, không phải ta không giúp ngài mà quả thật là ngài đã làm nhiều chuyện xấu quá rồi. Ô ô ô. Bạch Bạch đột nhiên nghĩ đến điều trong sách nói, nữ nhân không thể tùy tiện hợp hoan cùng nam nhân khác ngoài phu quân của mình. Nếu không tuân thủ thì là nữ nhân xấu. Bích Bích gật đầu nói, đúng vậy, nhân gian người ta bảo như vậy. Đối với nữ yêu tinh cũng như vậy phải không? Bạch Bạch thất kinh hỏi. Chắc chắn là vậy rồi. Bích Bích đẩy chồng sách ra, không dám nhìn, sợ lại làm cho người ta tức giận, làm cho người ta liên tưởng đến những chuyện xấu trước đây của Mạc Kiểm. Đêm nay phải bắt bọn A Sâm tìm cả đêm mấy bộ sách về lãng tử quay đầu, vợ chồng tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, ngày mai lại tiếp tục cố gắng. Bích Bích, ta phải làm như thế nào bây giờ? Bạch Bạch đột nhiên hiểu rõ tại sao phụ thân mẫu thân nghe nàng nói nàng cùng với Mạc Kiểm hợp hoan thì hai người lại có vẻ thương tâm như vậy, hóa ra là nàng đã trở thành một hồ ly xấu xa. Bích Bích kỳ quái hỏi, cái gì làm sao cơ? Mạc Kiểm cùng ta hợp hoan, nhưng hà không phải phu quân của ta, ta thành nữ nhân xấu mất rồi. Làm sao có thể? Bạch Bạch ngươi là nữ nhân tốt nhất. Bích Bích lớn tiếng nói. Nghĩ lại, lập tức chuyển buồn thành vui, ngươi gả cho chủ nhân chẳng phải là tốt sao? Có thể như vậy không? Đương nhiên có thể. Bạch Bạch nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi, nam nhẫn kia đã có thê tử rồi mà vẫn hợp hoan cùng nữ nhân bên ngoài có phải là người xấu không? Đương nhiên là xấu. Bích Bích nhớ tới Hoa Tâm trong cuốn sách, rồi lại so sánh với người đàn bà Tiết Hành trong Tiết Phụ Liệt Truyện, trong lòng đầy căm phẫn. Gả cho người xấu thì chẳng phải mình cũng xấu ư? Bạch Bạch có chút hoảng loạn, quyết định trở về Thiên Đình hỏi ý kiến sư phó. Bích Bích đã hết tức giận. Một lần nữa nhớ tới nhiệm vụ của mình thì bắt đầu hối hận, tự tìm phương pháp ứng cứu. Bạch Bạch, cha và mẹ ngươi đều là hồ ly à? Tình cảm bọn họ có tốt không? Bích Bích tâm cơ linh động, nhớ tới cha mẹ của Bạch Bạch, bọn họ không phải là ví dụ tốt nhất sao? Bạch Bạch gật gật đầu, phụ thân và mẫu thân bất kể đi đâu đều có nhau, chưa bao giờ tách rời. Nếu cha mẹ ngươi đều đồng ý cho ngươi lấy Mạc Kiểm thì ngươi có gả cho hắn không? Bích Bích tiếp tục thử. Lấy hắn? Ừ, chính là kết làm vợ chồng. Hai người vĩnh viễn không bao giờ tách rời, bảo vệ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, trung thành với nhau. Đây là Tử Tô Mụ Mụ ở phòng bếp nói. Tử Tô Mụ Mụ là một trong số ít những người đã kết hôn trong Mạc Đầm. Bích Bích cảm thấy lời của Mụ Mụ nhất định là đúng. Ta không biết. Bạch Bạ cố gắng tưởng tượng phu quân của mình trong tương lai, nhưng bất kể nghĩ như thế nào thì hình bóng hiện ra luôn là Mạc Kiểm, thật là kỳ quái. Mạc Kiểm làm sao có thể trở thành phu quân của nàng, hắn cũng không phải là hồ ly. Hơn nữa căn bản là hắn không cần nàng bảo vệ, càng không chung thủy với nàng. Từ lúc nàng ở chung với Mạc Kiểm đến nay đều là hắn chủ động quan tâm đến nàng, chăm sóc nàng hay bắt nạt nàng hắn đều chủ động. Nàng thì rất ít khi chủ động làm gì với Mạc Kiểm, nàng chỉ giỏi làm nũng đòi ăn đòi chơi, hoặc là giận dỗi với hắn mà thôi. quan hệ của bọn họ đều là do Mạc Yểm nắm quyền chủ động, ý muốn của nàng như thế mà hình như không quan trọng. Nghĩ đến đây nàng thấy nhục chí, nàng thật sự rất vô dụng. Nhưng lại nghĩ đến việc từ khi biết Mạc Yểm đến nay nàng đã phát sinh tình cảm với hắn, cán cân trong lòng không khỏi nghiêng về phía hắn. Tuy nhiên hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu đối với nàng, nhưng sau này đối xử tốt với nàng cũng không ít. Càng nghĩ lại càng giam dối, càng nghĩ lại càng không biết phải làm thế nào cho phải. Chương 170, lời hứa hẹn của Minh Nhất, 1. Bích Bích nằm bên người Bạch Bạch khoe khoang nói, Bạch Bạch, ngươi gả cho chủ nhân được không? Như vậy ngươi có thể vĩnh viễn ở lại Mạc Đàm. Chủ nhân rất thích ngươi, ta đảm bảo chủ nhân sẽ hết lòng chiếu cố ngươi, nếu có nữ yêu tinh dám đến cửa, ta cùng bọn A Sâm, A Diệu nhất định giúp ngươi đuổi ả đi. Bạch Bạch lắc lắc đầu nói, nếu sau này hắn lại khi dễ ta, ta phải làm sao đây? Hơn nữa, hắn cũng không cần sự bảo vệ của ta. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã là 27 tháng 7, cách ngày cuối tháng, chỉ còn lại 2 ngày, Bạch Bạch luôn lo lắng chuyện ở địa phủ, cọ sát bắt Mạc Yểm mang nàng trở lại địa phủ xem thử. Mạc Yểm mấy ngày này đem hết biện pháp cũng không thể dỗ được Bạch Bạch đáp ứng lưu lại, mắt thấy tháng 7 sắp hết, tâm tình cũng bắt đầu trở lên nôn nóng, chỉ là lại không dám tức giận với Bạch Bạch. Đành phải nuốt một bụng oán khí mang Bạch Bạch quay về địa phủ. Quỷ môn quan một mảnh yên tĩnh, từ ngày Mạc Yểm ở trước Dương môn quét ngang thiên quân một lần giết hết một hệ phản quân của Phi Du đến nay, các lộ phản quân địa phủ cư nhiên như hắn sở liệu, không người nào dám lại xông vào quan, quỷ môn quan cực kỳ thái bình, độc thương, vết thương do chúng độc, của Vân Sơ cùng Vân Cảnh cũng đã khỏi hơn phân nửa, bây giờ Vân Khởi mang theo Vân Lan ở trên quan cùng thiên binh thiên tướng của bọn Vũ Khúc Tinh quân phụ trách phòng ngự, Vân Chỉ cùng Vân Hư liền dẫn theo một bộ phận thiên binh thu dọn Thái Quảng Vương Điện trong Diêm La Thập Điện, khôi phục chức năng của khu địa phủ, khai thông địa phủ quỷ hồn luân hồi đầu thai chuyển thế. Mạc Yểm trước tiên mang Bạch Bạch trở lại Bình Đẳng Vương Đại Điện, gặp qua Huyền Minh Ma Rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, hiểu biết rõ ràng tình thế hiện tại của địa phủ phản quân, lại nói với hai yêu, sau khi hết tháng 7, ước định của ta cùng với bọn người Thanh Lương Quan xem như hoàn thành, các ngươi nếu muốn đi đến thế gian, mùng 1 tháng 8 tháng có thể cùng ta rời Âm Ti địa phủ. Hai yêu mừng rỡ, nhất thể không người tạ ơn. Bạch Bạch nhảy một cái lên trên vai Ngọc Lưu Ly Yêu Phi, vui vẻ nói, Quế Nhi tỷ tỷ, ngươi đến Mạc Đàm làm khách được không? Bích Bích bạn tốt của ta hình như đã gặp ngươi rồi. Bích Bích là hoa yêu cây hoa hồng, trong Mạc Đàm có thiệt nhiều hoa hồng, rất đẹp. Quế Nhi không khỏi lộ ra một chút ý say mê, Bạch Bạch lúc trước từng nói qua đủ loại của nhân gian, lại qua không lâu nữa nàng có thể chính mắt trông thấy rồi. Cáo biệt hai yêu, trạm thứ hai là đến quỷ môn quan thăm sư huynh của Bạch Bạch. Việc này nếu là lúc trước kia, Mạc Yểm tuyệt đối không đồng ý, nhưng mà hiện tại mọi chuyện hắn đều thuận theo ý Bạch Bạch, chỉ mong nàng có thể lại lần nữa tín nhiệm, ỷ lại hắn, cho nên cho dù trong lòng rất khó chịu, vẫn mang Bạch Bạch đi. Thân ảnh bọn họ xuất hiện trên quỷ môn quan, lập tức khiến cho những thiên binh thiên tướng một trận khủng hoảng, sự hung tàn giết chóc của Mạc Yểm cho bọn hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá sâu. Mấy tiểu tử Thanh Lương quan ở nơi nào? Mạc Yểm nghiêm mặt hỏi. Ở kia, bên kia. Một tên tiểu binh nơm nớp lo sợ chỉ hướng đông bên đài viễn vọng, dưới ánh mắt Mạc Yểm bị dọa tới mức hai chân run lên, dường như đứng cũng không vững. Mạc Yểm sờ sờ Bạch Bạch trong lồng ngực đang hưng phấn nhìn xung quanh, đi nhanh đến hướng đài viễn vọng hắn đã chỉ. Dưới đài trong thạch thất chỉ có Vân Sơ cùng Vân Cảnh hai người khoanh chân nhắm mắt đang điều tức, Mạc Yểm cũng không cố ý che giấu đi khí tức, còn chưa tiến thạch thất, hai người liền biết rồi, hai đôi mắt mở to, trong mắt thần thái trầm tĩnh, không còn hình dáng hư nhược như lúc trước. Chương 171, lời hứa hẹn của Minh Nhất, 2. Bạch Bạch hưng phấn mà nhảy đến trước mặt bọn họ, Đại sư huynh, Tam sư huynh, các ngươi không có việc gì chứ? Vân Sơ sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, không việc gì, ngày ấy vất vả tiểu sư muội rồi, độc trên người đã loại trừ hết chưa? Nhìn tiểu sư muội tinh thần khí thế tràn đầy, hiển nhiên mấy ngày này trải qua không tệ, tâm ý Vân Sơ yên tâm phân nửa. Vân Cảnh không để ý giết người ánh mắt của Mạc Yểm, một tay đem Bạch Bạch ôm tới nói, tiểu sư muội chỉ nhớ tới Đại sư huynh. Tam sư huynh ghen tị rồi, ghen tị chết thôi. Bạch Bạch cười hì hì nói, ta cũng nhớ Tam sư huynh ngày đó sao lại bị trúng độc. Vân Cảnh đỏ mặt lên nhưng không trả lời, Vân Sơ trừng mắt nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, Vân Cảnh ngượng ngùng chính là nhìn trái nhìn phải mà kể lại. Thì ra ngày đó hắn làm xong chuyện mà Mạc Yểm giao cho, đang chuẩn bị đến quỷ môn quan tham gia lôi đài đại chiến, đột nhiên Phi Du tìm tới cửa, nói Mạc Yểm có chuyện quan trọng nhắn dùm, muốn cùng hắn mật đàm. Vân Cảnh thay Mạc Yểm chạy giúp việc một hồi, cũng gặp qua nữ nhân này, tuy rằng Mạc Yểm rất ít khi ở trước mặt hắn cùng nữ nhân này có cử chỉ thân mật, nhưng mà hai người câu kết làm chuyện bậy, dường như tất cả địa phủ phản quân đều biết, Vân Cảnh thường xuyên ra vào Bình Đẳng Vương Đại Điện, lại tiếp xúc không ít yêu ma, sao lại không biết. Hắn đối với việc Mạc Yểm đã có Bạch Bạch còn cùng với nữ nhân khác dây dưa mập mờ vô cùng bất mãn, nhưng xét thấy mình cũng là kẻ bại hoại Phong Lưu Hoa Tâm, nhưng không giống những sư huynh đệ khác luôn căm thù đến tận xương thủy. Phi Du cùng Mạc Yểm có tầng quan hệ này, Mạc Yểm thông qua nàng ta truyền đạt chuyện gì cũng là bình thường, Vân Cảnh tất cả đều không nghi ngờ nàng, đi theo đến doanh trướng của nàng ta. Không ngờ Phi Du vừa đến trốn không người chỗ, lại thoải mái trước mặt hắn cởi áo cùng thắt lưng ra. Đổi lại lúc bình thường, cái loại diễm phúc đưa đến tận cửa thế này, Vân Cảnh hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến quan hệ của nàng cùng Mạc Yểm, hắn làm sao dám sảng bậy. Xoay người muốn rời đi. Phi Du bất chấp quần áo mình còn không chỉnh tề liền dán sát lại ngăn cản, trong lúc hai người thân cận, Vân Cảnh không khỏi có chút ý này ý nọ, kết quả liền trầm mê vào bẫy của Phi Du, bị nàng ta nhân cơ hội hạ độc. Việc mất mặt như vậy Vân Cảnh tự nhiên ngượng ngùng nhắc tới trước mặt tiểu sư muội, bất quá trở lại thiên đình, sư phụ không biết muốn phạt hắn như thế nào đây, nếu không phải hắn sơ ý như vậy, cũng sẽ không làm cho tiểu sư muội phải lên lôi đài mạo hiểm. May mắn cuối cùng tiểu sư muội giành được toàn thắng, cuối cùng không có chuyện xấu nào. Vân Sơ thấy ánh mắt Mạc Yểm luôn không rời Bạch Bạch, trong lòng chợt động nói, ngày ấy lôi đài. Đa tạ các hạ tương trợ. Mạc Yểm lãnh đạm nói, ta chỉ là không muốn Bạch Bạch bị tổn thương. Cho dù là như thế nào, trong một tháng này may mắn có các hạ xuất thủ, mới có thể bảo trụ quỷ môn quan không bị công phá. Hôm qua ta đã đem tiền căn hậu quả, nguyên nhân hậu quả, bẩm báo sư phụ muốn mời các hạ đầu tháng 8 đến Thanh Lương quan một chuyến. Không có hứng thú. Mạc Yểm tuy rằng thích Bạch Bạch, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận Minh Nhất chân nhân cùng với tất cả những gì liên quan tới hắn. Hắn đối với tên gia hỏa ra vẻ đạm mạo, tâm tư thâm trầm này vẫn vô cùng chán ghét cùng cảnh giác như cũ. Sư phụ muốn cùng các hạ nói về chuyện của Bạch Bạch, chẳng lẽ các hạ cũng không có hứng thú? Vẻ mặt Vân Cảnh bỡn cợt chen vào nói. Mạc Yểm rất muốn xé rách cái bản mặt của hai tên tiểu tử đang ra vẻ đầy đắc ý này, chẳng qua chuyện liên quan tới Bạch Bạch. Hắn đã biết, Bạch Bạch đối với sư phụ sư huynh của nàng gần như tín nhiệm sùng bái mù quáng. Mình nếu bất kể không đếm xỉa gì cưỡng ép đem nàng bắt đi, quan hệ sẽ của bọn họ liền bị phá hư nghiêm trọng. Không thể, vẫn cần thu thập mấy tên sư phụ sư huynh, cha mẹ thân hữu của nàng được rồi, mới có thể thuận lợi lừa bắt tiểu hồ ly về nhà. Mạc Yểm tuyệt đối không phải người lương thiện, cho nên Vân Sơ cùng Vân Cảnh thấy hắn tâm ý dao động, liền không tiếp tục dùng ngôn ngữ cùng công kích, miễn cho hắn trở mặt. Bạch Bạch không rõ cho nên nhìn Mạc Yểm lại nhìn hai vị sư huynh của mình, nghi hoặc nói, về chuyện của ta. Chuyện gì a? Vân Cảnh cười hì hì ra vẻ thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Chương 172, có âm mưu, 1. Vân Sơ báo cáo chuyện của Bạch Bạch cùng Mạc Yểm từ đầu chí cuối viết thư cho Minh Nhất, Vũ Khúc Tinh Quân cũng viết thư bẩm báo thiên đế những gì mình đã nghe đã thấy. Đám sư huynh đệ Thanh Lương Quan cũng không lộ ra nội dung cụ thể điều kiện trao đổi của ước định với Mạc Yểm, cho nên Vũ Khúc Tinh Quân cũng chỉ là viết Bạch Bạch bị bắt và lưu lại bên người Mạc Yểm. Mạc Yểm chẳng biết tại sao ra tay kinh sợ với một đám phản quân địa phủ, cùng với chuyện thắng lợi trên lôi đài địa phủ của đệ tử Thanh Lương Quan. Thiên đế để ý một lượt tất cả các chuyện, rất nhanh rút ra kết luận, nhất định là Minh Nhất chân nhân phái nữ đồ Hồ Tinh đi câu dẫn Mạc Yểm, sau đó thành công khiến Mạc Yểm đối với nàng nói gì nghe nấy, ra tay giúp đỡ. Kết luận này khiến thiên đế cao hứng một trận, chỉ có điều trong nháy mắt lại bắt đầu lo sầu, hai huynh đệ này liên thủ, về sau thiên đình còn đến lượt thiên đế hắn nói sao. Mạc Yểm không nói đến, Minh Nhất chân nhân đối với hắn từ trước đến nay thái độ vẫn là xa cách cao ngạo. Mà tiếng tăm của Thanh Lương Quan ở trong suy nghĩ của thần tiên thiên đình so với mình còn cao hơn một phần, lần này càng cố gắng xoay chuyển tình thế, chỉ phải mấy đệ tử liền hóa giải được nguy cơ ở địa phủ, chỉ sợ tiếng tăm càng lên cao một tầng, khiến thiên đế hắn đối với địa phủ tạo phản hết đường xoay chuyển làm sao chịu nổi. Hắn mấy năm này từng đợt phái binh đến địa phủ, kết quả càng đánh tình thế không thuận lợi càng rõ ràng, đến cuối cùng bị bức đến toàn tuyến buông bỏ quyền thống trị địa phủ, từ chiến đến cùng tử thủ quỷ môn quan. Mà Thanh Lương Quan phái xuống mấy đồ đệ, liền ngăn cản được trăm vạn quỷ tốt yêu binh ổn định được thế cục, trên lôi đài lại quang minh chính đại đánh bại những yêu ma đầu lĩnh xuất chúng của địa phủ. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, thiên đế càng nghĩ trong lòng càng ngội lạnh, hắn không thấy hổ thẹn, chỉ cảm thấy buồn bực. Không hiểu Minh Nhất có biện pháp ngăn lại địa phủ náo động, lại cố tình ra sức khước từ luôn không chịu hết mình, cho đến khi thiên binh thiên tướng bị đánh cho chật vật không chịu nổi sắp sụp đổ mới ra tay. Nhưng lại phái mấy đệ tử liền đem náo động tạm thời bình ổn, cái này không phải rõ ràng muốn quét hết mặt mũi của hắn, càng làm cho quyền uy của hắn bị quét hết sao chứ. Thiên đế xưa nay hà khắc thiếu tình cảm, chỉ nghĩ đến người khác không đúng, tuyệt không có tự kiểm điểm vấn đề bản thân, một khi nguy cơ giảm bớt, chuyện đầu tiên đó là nghĩ làm thế nào vớt vát lại thể diện lợi ích, làm thế nào áp chế ân nhân đã giúp đỡ hắn để xây dựng lại quyền uy của mình. Hắn một mình ở ngự thư phòng vòng vo vài vòng, càng nghĩ càng khó chịu, tiếp tục như vậy. cho dù Minh Nhất chân nhân không đến đoạt chức vị thiên đế, hắn cũng áp chế không được thủ hạ, mấy bọn tiên nhân đã sớm sinh dị tâm kia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, không thể để hai huynh đệ Minh Nhất cùng Mạc Kiểm tiếp tục đắc ý được. Nếu Mạc Kiểm cùng Minh Nhất giống như trước bình thường không cùng một mâm còn tốt, hiện tại Mạc Kiểm không ngờ cùng Thanh Lương quan hợp tác rồi, đây là sự kiện vô cùng đáng sợ. Từ trước bọn họ bởi vì chuyện tình của một thế hệ mà như nước với lửa, còn có thể hạn chế lẫn nhau. Hiện tại Mạc Kiểm hiển nhiên là bị tiểu hồ ly tinh nhà Minh Nhất kia làm cho mê muội rồi, hắn phải làm chút gì đó. Chỉ cần hai huynh đệ này trở lại trở mặt thành thủ, liền giải quyết được vấn đề đại nan giải của hắn. Còn Thanh Lương quan phát triển lớn mạnh, hừ hừ. Đâu có dễ dàng như vậy. Thiên đế tâm sinh một kế, lập tức gọi tới mấy tên hầu cận thân tín, dặn dò như thế như vậy, nhìn bọn họ nhận mệnh lệnh rồi đi. Thiên đế sờ sờ ba cọng râu dài dưới cằm, lúc sau yên tâm ngồi trở lại ngự án, đắc ý nở nụ cười. Minh Nhất chân nhân lúc này đang ngồi trong hoa viên ở Thanh Lương quan, nhìn hoa hồng dưới hành lang trầm tư. Thị đồng, người hầu nhỏ tuổi, Huyền Thư đối với thói quen này của hắn đã nhìn quen không kỳ lạ, chẳng qua lần này không giống với trước kia. Từ hai ngày trước chân nhân nhận được thư của bọn đệ tử Vân Sơ, tâm tình liền giống như tốt lên không ít. Trước đây chân nhân trong lúc trầm tư luôn khẽ to mày, hôm nay lại là hình dáng mi thư nhãn triển, lông mày giãn ra thoải mái, mắt mở to vui vẻ, tâm tình khoan khoái, chắc là việc ở địa phủ rất là thuận lợi. Nghĩ đến mấy người bọn Vân Sơ rất nhanh sẽ bình an trở về, Huyền Thư cũng vô cùng cao hứng, cho nên khó có được dịp đáp ứng yêu cầu của Tiểu Hắc, đem nó ôm đến trong hoa viên đến phơi nắng. Chương 173, có âm mưu, 2. Một tháng trôi qua, thương thế của Tiểu Hắc cũng tốt lên không ít, nằm ở dưới gối Minh Nhất chân nhân đắm mình trong ánh mặt trời, hít mắt lại vẻ mặt như đang hưởng thụ, miêu mao, lông mèo, trên người một màu đen chân bóng thật là thu hút mọi người. Minh Nhất chân nhân nhớ tới khi còn bé mẫu thân từng nuôi một con hắc miêu, không tự giác duỗi tay sờ sờ Tiểu Hắc, học động tác mẫu thân năm đó giúp Tiểu Hắc vuốt lông. Đây là hắn lần đầu tiên ôn hòa địa thân cận cùng Tiểu Hắc như vậy, Tiểu Hắc tròn tròn chớp chớp đôi mắt mèo, quả thực cảm thấy thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà vừa mừng vừa lo, thiếu chút nữa thoải mái kêu meo meo một tiếng. Chẳng qua hắn không phải là con hồ ly ngốc bạch bạch kia, hắn là một con hắc miêu ưu tú có tính cách, độc lập lại kiên cường, không thể thanh ý ỉa, vai đào trong hí khúc, mấy cái mà mất hình tượng hướng về phía người khác lấy lòng a dua. Nhưng mà thật sự rất thoải mái. Dù sao xung quanh cũng không người, Tiểu Hắc quyết định phóng túng một lần, nghĩ như vậy, hắn liền thả lỏng xuống tứ chi mở ra hưởng thụ Minh Nhất chân nhân đích thân phục vụ massage. Ngoại trừ Bạch Bạch cái con hồ ly ngốc kia, không có người nào có phúc khí này đâu. Nhớ đến Bạch Bạch, Tiểu Hắc tính tính thời gian, mở miệng hỏi thăm, chân nhân, Bạch Bạch qua hai ngày nữa là trở lại rồi chứ? Ừ, ngươi rất nhớ mong nàng sao? Vẻ mặt Minh Nhất chân nhân hòa nhã, giống như buông xuống được một cái gánh nặng thật lớn, bộ dạng thể sắc và tinh thần thả lỏng. Ai nhớ mong cái con hồ ly ngốc kia chứ? Tiểu Hắc cứng miệng nói. Bạch Bạch chỉ là không hiểu thế sự, học phép thuật vô cùng thông minh. Minh Nhất chân nhân khó được có nói lời nói hào hứng như thế, không quên vì tiểu nữ đồ mà biện bạch một chút. Ta thông minh hơn nàng, chân nhân người nếu thu ta làm đồ đệ, sẽ biết ngay. Tiểu Hắc rất biết nắm chặt cơ hội. Vận mệnh của ta đã định trước chỉ có 7 đệ tử, nếu ngươi muốn học phép thuật, cũng không nhất định phải làm đệ tử của ta. Thực sự có vận mệnh đã định trước chuyện này. Tiểu Hắc buồn bực, thầm nghĩ, sao cái con hồ ly ngốc Bạch Bạch kia mệnh lại tốt như vậy chứ? Minh Nhất chân nhân bỏ tay ở trên người Tiểu Hắc dừng một chút, nói, từ trước ta cũng đã hoài nghi qua, chẳng qua hiện tại ta đã tin rồi. Hả? Vì sao hiện tại lại tin? Tiểu Hắc từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, không lớn không nhỏ quen rồi, khó được Minh Nhất chân nhân có lòng thanh thản cùng hắn nói chuyện phiếm, không khỏi truy hỏi kỹ càng sự việc. Minh Nhất chân nhân cười mà không đáp, tâm tư đã bay đến trên người Bạch Bạch cùng Mạc Kiểm ở âm ti địa phủ, còn hai ngày, các đệ tử sẽ trở về, Mạc Kiểm cũng sẽ đến, hai người bọn họ, từ hơn 1.000 năm trước, sau khi Mạc Kiểm đại náo thiên đình, cũng chưa có lại gặp nhau qua, chẳng biết vị đại ca này lần tới tiếp xúc với ý của hắn rồi sẽ có biểu tình gì đây. Biểu tình của Mạc Kiểm rất khó nhìn, nghĩ đến Minh Nhất nắm được tâm lý Bạch Bạch, chắc chắn đối với công phu sư tử ngoạn của mình, chẳng biết sẽ có yêu cầu gì quá mức, trong lòng liền tức giận phi thường. Nhưng Bạch Bạch một bộ dáng vô tội, đối với chuyện Minh Nhất lợi dụng nàng hoàn toàn không biết gì cả, mà biết cũng sẽ không tin, vẫn khờ dại chờ mong hai ngày nữa trở lại Thanh Lương quan gặp nhau cha mẹ sư phụ. Nghĩ lại, Minh Nhất nếu là có đòi hỏi gì còn tốt, ít nhất như vậy 10 phần chắc 9 có thể trao đổi được Bạch Bạch, chỉ sợ Minh Nhất vô dục vô cầu, không có ham muốn gì, toàn tâm toàn ý dùng mánh khỏe đối với hắn, phá hư quan hệ của hắn với Bạch Bạch. Ngày đó ngoài Mặc Đàm nộ thương, lỡ tay làm thương, phụ thân Bạch Bạch, Bạch Nguyên Tùng, Mạc Kiểm tự biết muốn lấy được sự đồng ý của người nhà Bạch Bạch, cưới Bạch Bạch về nhà chỉ sợ phải muốn hao phí một phen công phu, tốt tốt nhất là có Minh Nhất đứng giữa hòa giải liền đơn giản hơn nhiều rồi, cho nên Minh Nhất sẽ đề ra điều kiện gì trao đổi. Khai thiên sát giá lạc địa hoàn tiền là được. Dù sao bất luận như thế nào, Bạch Bạch hắn nhất định phải cưới rước về nhà. Giờ gờ, khai thiên sát giá lạc địa hoàn tiền, lúc đầu người bán sẽ ép giá bằng cách đưa ra một cái giá trên trời, người mua cũng rất tự tin mà đưa ra một cái giá thấp hơn biểu hiện mình có con mắt biết nhìn hàng. Cuối cùng người mua đưa ra một cái giá cao hơn một chút coi như cho người bán một chút thể diện biểu thị một chút nhượng bộ của mình để cho người bán cũng vui lòng mà bán hàng cho mình. Đây là một thủ pháp rất hay dùng của người Trung Quốc khi mua bán tra nghĩa trên một trang tìm đờ cờ trên bài đủ. Chương 174, Ôn Tuyển, 1. Ầm ầm. Một hồi tiếng nổ giống như tiếng sấm, trên quỷ môn quan, dương môn chậm rãi đóng cửa, cửa đóng, tiếng hoan hô của thiên binh thiên tướng sấm dậy. Vô số phản quân địa phủ rình dưới cửa vẻ mặt buồn bực không cam lòng. Tháng 7 đối với thiên binh thiên tướng phụ trách bình định thủ quan trong âm ti địa phủ mà nói, thực sự là hữu kinh vô hiểm, chỉ sợ chứ co gặp nguy, tuy thần kinh bị kéo căng muốn đứt rời, đã liều mạng chiến đấu, ngoài mấy trận linh tinh trong 1-2 ngày đầu, về sau quả thực có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung, một thời gian tới thiên binh thiên tướng ở đây sẽ ít thương vong. Thắng lợi tới quá mức mộng ảo. Nhưng mọi người trên thành cũng biết tất cả thuận lợi này đều là nhờ sắt thần mặc yểm đáng sợ kia xuất thủ tương trợ, hầu hết mọi người không biết tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện cứu vớt bọn họ lúc nước sôi lửa bỏng, nhưng điều này không ảnh hưởng bọn họ sùng bái cảm kích đối với mặc yểm. So đi tính lại, biểu hiện của đệ tử thanh lương quan thì hơi lộ vẻ mất mặt, mặc yểm vì bọn họ mà tính toán thúc đẩy đại chiến tiên ma trên lôi đài 15 tháng 7, ngược lại cho bọn họ cơ hội biểu hiện rất tốt, ít nhất hiện tại cách cửa đóng lại tất cả thiên binh thiên tướng nhắc tới đệ tử thanh lương quan đều là khen không dứt miệng, trình độ pháp lực bọn họ có lẽ không cao cường dị thường bằng Mạc Kiểm, nhưng cũng đã không phụ danh tiếng thanh lương quan, đồ đệ như thế, sư phụ Minh Ngất Chân. Nhân của bọn hắn chắc rất lợi hại, không cần nhiều lời. Vô hình, địa vị thanh lương quan trong suy nghĩ vài thiên binh thiên tướng lại cao hơn một chút. Nếu như Mạc Kiểm biết chủ tính của mình cuối cùng sẽ mang đến hậu quả như vậy, lúc trước khẳng định nói cái gì cũng sẽ nhìn xuống, không đi hãm hại bọn họ. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đều là lão nhân thiên đình, cũng trải qua kiếp nạn thiên đình hơn 1.000 năm trước, tuy khi đó cũng chưa từng tận mắt thấy Mạc Kiểm, nhưng chắc vá gom góp lại cũng có thể đoán ra, trong tam giới có năng lực như vậy, lại là cách ăn mặc này, chỉ sợ trừ hắn ra cũng không có người thứ hai. Một người như vậy cùng thiên đình thế như nước lửa, trái lại giúp bọn họ, khiến bọn hắn ngoài nghi hoặc khó hiểu, cũng âm thầm cảnh giác một hồi. May mắn rốt cuộc sống qua tháng 7, cũng coi như bình an vô sự, ba tiên nhân cẩn thận xem xét mọi thứ. So với bất kỳ ai khác cười đều ngọt ngào hơn. Mạc Kiểm lo lắng mấy ngày, cuối cùng nhất định cự tuyệt ước hẹn Minh Nhất tại Thanh Lương Quan vào mùng 1 tháng 8. Đương nhiên cũng không phải hắn không muốn nói chuyện về Bạch Bạch cùng Minh Nhất, thật sự là hắn không muốn bước vào Thanh Lương Quan nửa bước, cho nên địa điểm cuối cùng ước hội đổi thành động phủ Ngọc Sơn của Bạch Bạch. Bạch Bạch là bé ngoan, nghe nói sư phụ muốn hẹn Mạc Kiểm đến Thanh Lương Quan, liền tập trung tinh thần muốn mau trở về, Mạc Kiểm nhạy bén cố ý sửa hẹn ở Ngọc Sơn. Lúc này mới thành công cảm động Bạch Bạch chủ động đi cùng hắn một đường, mà không phải vừa ly khai địa phủ âm ti liền vứt bỏ hắn chạy đi. Được Mạc Kiểm hứa hẹn, mấy người Vân Sơn này ở lại quỷ môn quan đem một ít tay chân còn lại xử lý sạch sẽ, Mạc Kiểm bắt cóc Bạch Bạch đi trước nhắm Ngọc Sơn mà đi, Huyền Minh Ma rơi cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi theo sát phía sau. Đối với sự thật Mạc Kiểm ngang nhiên mang theo yêu ma địa phủ rời đi, cho dù là Vũ Khúc Tinh Quân cùng các tiên nhân hay là các sư huynh đệ thanh lương quan, đều nhất trí cùng nhau bảo trì trầm mặc. Vũ Khúc Tinh Quân cảm thấy người này giúp mình đại ân, mang hai tên yêu ma đi ra ngoài sao có thể làm hại, ảnh hưởng cũng có hạn, so với quỷ môn quan thất thủ, mấy trăm vạn yêu ma quỷ quái xông đến nhân gian cùng thiên đình, đã là kết cục tốt không thể tốt hơn, dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt. Vài sư huynh đệ thanh lương quan thì cảm thấy hai yêu cũng không phải là hư hỏng như trong truyền thuyết, lại thêm Bạch Bạch bảo đảm lần nữa, lường trước bọn họ cũng sẽ không làm ác như thế, cho nên cũng không truy cứu. Chương 175, Ôn Tuyển, 2. Rơi quỷ môn quan, đúng giờ tí mùng 1 tháng 8, nhân gian đêm dài người tĩnh, nguyệt sao kim hy, trăng khuyết, chỉ có núi và sông, hết thảy thành trấn thôn xóm phủ lên một tầng ánh sáng trắng bạc, cảnh trí như vậy người phàm chỉ coi qua quýt, thế nhưng trong mắt Huyền Minh Ma Bức cùng Ngọc Lưu Ly Yêu Phi xuất sắc hơn người, lại đẹp không sao tả xiết, so với trong địa phủ hắc ám âm hàn, tối tăm lạnh giá, ánh sáng của vầng trăng này quả thực làm cho người ta mê say, gió đêm mùa thu hơi lạnh, mang theo hương khí cỏ cây, khiến người say mê. Mạc Kiểm lưu lại một cây hoa hồng dẫn đường, để bọn họ một tháng sau khi đến mực đầm, liền dẫn Bạch Bạch nhắm Ngọc Sơn mà đi. Phía sau Ngọc Sơn linh khí trong thung lũng hội tụ, còn có suối nước nóng, bốn mùa ấm áp, cây hoa hồng dường như là nảy nở không ngừng, Bạch Bạch trở lại nhà của mình, cái gì cũng chẳng quan tâm liền nhảy ra khỏi tay háo Mạc Kiểm, hướng tiểu sơn cốc vừa đi vừa chạy. Mạc Yểm mỉm cười đi theo phía sau nàng, nhìn thân ảnh tuyết trắng của nàng xuyên qua bụi cỏ hoa, chỉ tay theo phương hướng cách đó không xa sương trắng tràn ngập hơi nước bốc hơi hỏi nơi đây có ôn tuyền sao. Bạch Bạch ngửa đầu đáp, đúng vậy. Nơi đây có một ôn tuyền nhỏ, nước không quá nóng, lúc mùa đông, ta thường ở bên trong ngâm mình tắm, rất thoải mái. Nói về nhà của mình, Bạch Bạch cảm giác tự hào quá mức, chủ động dẫn đường đưa Mạc Yểm tới bên cạnh ôn tuyền. Hơn 11 ôn tuyền lớn nhỏ xen cạnh nhau, Bạch Bạch giới thiệu kỹ càng cho Mạc Yểm cái ôn tuyền nhiệt độ vừa vặn thế nào, nông sâu ra sao, lại không biết Mạc Yểm đang nghe đến lúc nàng nói ngâm mình tắm, tâm tư đã ôm trọn nơi ánh mắt hắn nhìn thấy. Lúc Bạch Bạch dẫn hắn tới bên cạnh ôn tuyền mình thích nhất, Mạc Yểm rốt cục nhịn không được mở miệng nói chỗ này rất được, chúng ta cứ ở trong này tắm một cái đi. Bạch Bạch không nghi ngờ có hắn, thấy Mạc Yểm thưởng thức ôn tuyền nhà mình như vậy ngược lại vui vẻ không thôi. Ta một mình tắm rất chán, dù sao hiện tại đã qua tháng 7, nàng có thể hóa thành hình người, theo ta cùng nhau tắm được không? Mạc Yểm cố ý nói vừa không đếm xỉa tới, tính toán làm sao lừa tiểu hồ ly cùng mình tắm với lương. Suốt tháng 7 hắn rất đáng thương, ngoại trừ lúc bắt đầu nếm qua một bữa tốt, sau đó mỗi ngày chỉ nhìn không ăn được, hắn kìm nén sắp hỏng. Với tính tình phong lưu của hắn, chưa bao giờ từng khắc chế qua như vậy. Trong địa phủ nữ yêu yêu mị phóng đãng nhiều không kể xiết, có ý tứ tự tiến cử không ít, nhưng Mạc Yểm một lòng đều đặt ở trên người Bạch Bạch, càng ăn không được càng muốn ăn, đối với nữ yêu khác đều cảm thấy đần độn vô vị. Vì lợi dụng phi du, hắn cũng thường cùng nàng thân cận, nhưng những thân mật tán tỉnh kia với hắn mà nói chẳng qua đều là khống chế trấn an thủ đoạn của nữ nhân này, thường thường phi du nhiệt tình như lửa, hắn lại cảm thấy thật là không thú vị, loại mỹ nữ này đưa tới cửa, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nếu là trước kia Mạc Yểm quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật vất vả sống qua tháng 7, hiện tại cũng không có sư huynh gì sát phong cảnh gần đây, tháng này Bạch Bạch cùng hắn ở chung vui sướng, thừa dịp cơ hội này đem nàng lừa được lắm, chẳng những có thể thỏa mãn một lần bản thân chịu đủ dày vò thể xác và tinh thần, càng có thể ở trong nội tâm Bạch Bạch vì mình tạo một lợi thế, theo tất cả phản ứng của Bạch Bạch với hắn, nàng kỳ thật cũng thích thú hợp hoan cùng hắn, nhưng đối với hắn không đủ tín nhiệm, lại thêm cái hiểu cái không đối với chuyện nam nữ, cho nên mới sinh ra cảnh giác nghiêm trọng này. Chỉ cần hắn hầu hạ Bạch Bạch tốt, nàng sẽ không rời bỏ hắn.